Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý liên hữu Phật tử đồng tu. Hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu và phần tiếp theo và kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Hôm qua chúng ta đã học và nghiên cứu về phần mà Bồ Tát Phổ Quảng khải thỉnh nhé Đức Thế Tôn tuyên thuyết về công đức và lợi ích cũng như là bản nguyện thù thắng của Bồ Tát Địa Tạng để cho chúng thiên long bát bộ nhân và phi nhân ở trong pháp hội lúc bấy giờ cũng như là ở đời sau biết được về công đức to lớn của Bồ Tát Địa Tạng để mà tín thọ phụng hành y chỉ tu tập thực hành theo lời dạy của Bồ Tát Địa Tạng ở trong kinh bản nguyện của Bồ Tát này. Hôm nay chúng ta tiếp tục nghiên cứu phần tiếp theo. Chúng ta thấy trong văn kinh lúc bấy giờ Đức Phật liền bảo rằng, tức là bảo với Bồ Tát Phổ Quảng rằng á, ở về đời sau này nếu có thiện nam tử hoặc là thiện nữ nhân đủ duyên lành được nghe tên Bồ Tát Địa Tạng mà cung kính chắp tay hoặc tán dương khen ngợi, được vô lượng công đức, đem những công đức đó hồi hướng cầu thoát khổ ác nghiệp 30 đời, nhờ đó mà dứt sạch. Đức Phật bảo với Bồ Tát Phổ Quảng là nếu ở đời sau này có thiện nam tử và thiện nữ nhân, thế nào gọi là thiện nam tử, thế nào gọi là thiện nữ nhân? Thiện nam tử, thiện nữ nhân nghĩa là những người, nói cho dễ hiểu để Phật tử chúng ta dễ hiểu, tức là các người nam và người nữ ở ngoài thế gian vì một cái lý do nào đó chúng ta chưa thể liệt kê ra hết được, nhưng mà họ đã biết đến, thì biết đến cửa chùa, biết đến Tam Bảo, mùng một ngày rằm, hoặc là những ngày tuần, ngày tiết, ngày lễ, ngày trai, vân vân, những ngày có đại lễ, đại tiệc, hoặc là gia đình họ có một bất cứ một cái công việc nào đó, đám hiếu, đám hỷ, hoặc là gia đình vướng vào một cái chuyện nào đó về mặt tâm linh, hay là bệnh tật, ốm đau, khám chữa, bác sĩ mãi không khỏi chẳng hạn, thì lúc đó nhiều kênh thông tin mách họ bảo là nào để đi xem đồng bóng, nào để đến gặp ông thầy phù thủy, nào là đến chùa, vân vân. Nhưng mà trong một thời gian suy nghĩ đắn đo thì họ quyết định là đến chùa. Rồi đến chùa họ lễ Phật, lễ Tam Bảo với cái tâm nguyện là sẽ tiêu trừ được nghiệp chướng, sẽ giải trừ được cái phiền não, cái nỗi lo uất ở trong tâm họ. Thậm chí là họ nghĩ rằng á, đến với Tam Bảo có thể bệnh tình của họ sẽ thuyên giảm, hoặc là gì có phúc nữa thì được khỏe mạnh, bình an trở lại, vân vân. Họ khởi được một cái tâm niệm đó, họ nghĩ rằng á, công đức của Tam Bảo là vô lượng vô biên, cho nên á, đến đó có thể giải quyết được tất cả chẳng hạn. Họ khởi cái tâm nghĩ như vậy, cho nên họ bỏ những lời khuyên là theo mời ông thầy phù thủy đi xem đồng bóng bói toán, giết các loài sinh linh, tế bái quỷ thần, vân vân chẳng hạn. Và họ chọn một con đường, đó là đến Tam Bảo, đến cửa chùa, cầu chư Tăng giúp đỡ, cầu nguyện với Phật Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ gia hộ cho. Thì đấy, đấy gọi là gì? Gọi là thiện nam tử rồi đấy, gọi là thiện nữ nhân rồi đấy. Nam đến chùa như vậy, bất cứ một lý do nào mà họ biết đến chùa với cái mục đích là để cho tâm họ được an tĩnh, vơi đi những nỗi lo lắng, sầu đau, khổ não, Thì đó gọi là thiền nam tử và thiền nữ nhân ở trong gì? Trong cái giai đoạn đầu tiên mới bước đến cửa Phật. Rồi dần dần á, qua tìm hiểu suy nghĩ, trước đây họ nghĩ rằng chùa chỉ dành cho các cụ già lớn tuổi thôi. Đặc biệt là chùa là dành cho các cụ già từ 60-70 trở lên, và các cụ già thường là các cụ già thì là nữ. Còn nam á thì đi đình đi đền, nữ mới đi đến chùa. Cho nên họ nghĩ rằng chùa chỉ dành cho các cụ già. Nhưng bây giờ họ đi đến chùa thì họ hoàn toàn đi khác. Họ đến lần đầu tiên đập vào mặt họ một cái hiện tượng hoàn toàn, một cái cảnh giới hoàn toàn khác với suy nghĩ của họ trước đây. Nhất là đến với chùa của chúng ta đây chẳng hạn thì hoàn toàn khác. Sư thì gì, toàn sư trẻ, thầy chủ trì mới không 40-41 thôi, còn các đệ tử thì có khi 15-16, đôi 10 ngoài 20 một chút. Rồi các Phật tử cũng vậy, họ nhìn thấy các Phật tử sao trước đây mình cứ nghĩ là đi chùa toàn là các cụ phải 60-70 mới đi, thế sao nay đến chùa lại thấy đông các bạn sinh viên thế. Đến vào khóa tu mùa hè, các cháu hàng nghìn cháu học sinh, hơn nghìn cháu học sinh toàn là từ lớp 6, lớp 7 trở lên. À, hóa ra cái ý nghĩ của mình trước đây là sai. Cái hiểu của mình trước đây nói rằng chùa là dành cho các cụ già, với cái câu ca dao tục ngữ của nhà Nho ngày xưa nó gán cho Phật đạo của chúng ta, đạo Phật của chúng ta đó là gì? Trẻ vui nhà, già vui chùa. Tức là còn trẻ thì phải ở nhà đi làm ăn kiếm ra tiền và vui vầy với vợ chồng con cái gia đình, già rồi nghỉ hưu rồi và xã hội họ gì, nói nôm na nói thẳng tuyệt là xã hội họ gì ạ, họ thải chúng ta rồi, họ đào thải rồi, họ dùng hết gì ạ, họ dùng hết cái chất xám sức lực trí tuệ họ dùng gần hết rồi, bây giờ họ đào thải rồi, tức là cho nghỉ hưu thôi mà, nghỉ hưu rồi cái lúc đó thì mới gì, đang công ăn việc làm ở ngoài xã hội á, đang có quyền lực, đang kiếm tiền, có quyền lực, có tiền, thì mọi người ai đi ra cũng phải tung hô, chào đón, cung kính, thậm chí là đến gì, đến định vợ mình nữa, nghe quen quá. Thế bây giờ tự nhiên về một cái thì mọi người quay lưng lại với mình gần hết, chỉ có một số những người rất ít thân tín với mình, họ toàn thường lui tới với mình thôi, nhưng mà nó cũng lạnh nhạt dần đi. Thì đương nhiên là họ có sếp mới thì họ phải gì ạ, phải cung phụng, phải hầu hạ gần gũi lãnh đạo của họ mới chứ, cấp trên của họ mới chứ, chứ họ làm sao đuổi theo chúng ta mãi hết ngày này qua tháng khác qua năm nọ được. Cho nên chúng ta thấy họ cũng vẫn còn thân thiết, nhưng mà sự gần gũi nó cũng giảm đi rồi, chúng ta thấy buồn. Lúc đó tìm đến chùa làm niềm vui, thì bây giờ muốn học Phật á, mà ngồi thiền á thì ngồi được một tí thôi, chân nó cứng rồi, tuổi già 60-65 rồi chẳng hạn thì nó già rồi, ngồi thì không chống được nữa. Vào tụng kinh ngồi thì tiếng 2 tiếng đồng hồ thì mỏi lưng, mỏi chân, mắt thì bắt đầu mờ dần rồi, tối dần rồi, sức khỏe cũng yếu dần rồi. Cho nên lúc về già mới vui chùa kiểu đấy thì nguy hiểm quá. Cho nên các cụ biết là, các Phật tử chúng ta biết là cái câu trẻ vui nhà già vui chùa không phải là của Phật giáo. Ngày xưa chúng tôi đi học, chúng tôi cũng thấy rất là bất bình với cái câu đó. Thế tôi mới hỏi Đức Hòa Thượng Pháp Chủ, ngày xưa Ngài là hiệu trưởng trường trung cấp, Ngài dạy chúng tôi, tôi mới hỏi. Một hôm là Ngài lên giảng, tôi mới hỏi được Bạch Hòa Thượng, ngày đó Ngài chưa lên Pháp Chủ, Bạch Hòa Thượng tại sao mà Phật giáo chúng ta lại nói là trẻ vui nhà già vui chùa? Cho nên chùa Việt Nam chúng ta ở nhất là khu phía Bắc, các chùa ở các tỉnh lẻ, nhất là nông thôn nữa, thì quả thật chỉ có các cụ già đi chùa. Mà các cụ già đi chùa 100 cụ thì đến 99 cụ là cụ gì? Cụ bà. Các cụ ông không có. Thế tôi mới hỏi rằng, thế Bạch Hòa Thượng vì sao mà Phật giáo mình lại chỉ cho các cụ già đi chùa, mà các cụ già là các cụ bà ấy cơ? Thế Hòa Thượng mới bảo làm gì có cái chuyện Phật giáo chỉ cho các cụ đi chùa. Cái ngày đó chúng tôi mới vào học năm đầu, năm thứ 2, năm nhất, năm 2 thôi. Cho nên là
cũng thật thà chất phác hỏi hòa thượng như thế. Mà quả thật cái chùa mà tôi mới về, cái chùa Ngọc Tân dưới yên sở dưới quê của Tuyết ấy, Bái Tuyết, quả thật ngày xưa tôi mới về cũng chỉ có khoảng hơn trăm các cụ vãi đi chùa, gọi là vãi. Ở miền Bắc chúng ta ngày xưa chúng ta gọi là gì, các vãi. Từ vãi các vị biết là từ vì sao gọi từ vãi chưa? Các vãi trong chữ Hán đó, nó có bổ gì, bổ nữ. Nữ là chỉ cho người con gái. Và một cái bổ nữa, cái bổ đó tôi lâu không nhớ, nhưng mà cái bổ đó nó chỉ cho gì, bổ đó nó chỉ cho người già. Và đồng thời nó cũng chỉ cho gì, nó có một cái nghĩa nữa là bỏ đi. Vậy bổ nữ là chỉ cho người con gái, là cái chữ gì? Chúng ta biết chữ Hán là cái chữ tượng thanh tượng hình ghép lại với nhau để ra cái nghĩa. À, thì cái chữ nữ nó tượng hình chỉ cho gì? Chỉ cho người con gái. Còn cái chữ tượng thanh á, nó chỉ cho gì? Chỉ cho tên gọi và chỉ cho tử vãi. Thì cái tên, cái chữ của cái tượng thanh đó, nó mang cái ý nghĩa là già cả, già nua và gì? Bỏ đi. Như vậy họ ghép cho chúng ta cái từ chữ vãi đó vào là chúng ta đã biết rằng là gì? Toàn là người già rồi, nghỉ hưu rồi, xã hội đào thải rồi thì mới vào cửa Phật. Vậy chúng ta thử hỏi Phật Pháp mà như vậy thì làm sao mà hưng long được? Phật Pháp hưng long làm sao được một ngôi chùa chỉ có 100-200 bà vãi đến chùa? Không bao giờ Phật Pháp hưng long được. Cho nên á, xong tôi hỏi Hòa Thượng, tôi bạch Hòa Thượng, thế không phải của Phật giáo chủ trương như vậy thì tại sao lại có như thế? Thì Hòa Thượng mới bảo á, sau này á, các bác nghiên cứu, học sâu rồi các bác nghiên cứu, các bác sẽ thấy Phật giáo Việt Nam chúng ta từ khi du nhập, bắt đầu từ thế kỷ thứ 5, tức là năm 580, Thiền Sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi truyền cái tông phái mang tên mình, tức là tông phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi từ Trung Quốc vào Việt Nam chúng ta, ở dưới cái chùa gọi là chùa Dâu bên Thuận Thành Bắc Ninh bây giờ đó, và bắt đầu mở mang Phật giáo Việt Nam lớn mạnh từ năm đó, năm 580, rồi cho đến năm 820 sau Tây lịch đó, thì lại có một vị thiền sư nữa, ngài mang tên là Vô Ngôn Thông, thiền sư Vô Ngôn Thông, ngài cũng truyền bá của cái tông phái Phật giáo từ Trung Quốc vào Việt Nam, và ngài trụ ở cái chùa Kiến Sơ, ở bên cạnh cái chùa Kiến Sơ đó, ở ngay bên cạnh cái chùa, ở ngay bên cạnh cái đền của đệ nhị gì, đệ nhị tứ bất tử của Việt Nam chúng ta, đó là Đức Thánh gì ạ? À? Đức Thánh Gióng, ở tại gì? Tại đền Gióng ở bên bên Đông Anh bây giờ, Đông Anh hay à, Bắc Ninh hay Đông Anh? Bây giờ nó thuộc Đông Anh hay Bắc Ninh? Hả? Tử Sơn à? Đông Anh đúng không? Đông Anh đó. Cái chùa Kiến Sơ đó ở ngay bên cạnh hai cái ở chùa đền thì ở bên bên tay phải của mình hướng vào, chùa thì ở bên tay trái của mình hướng vào, và ở hai cái ở ngay sát với nhau luôn. Thì năm 820 thiền sư Vô Ngôn Thông truyền một tông phái thiền nữa vào Việt Nam ở đó, và ngài cũng giáo hóa được rất nhiều đệ tử nổi tiếng. Và đặc biệt á, từ đó các vị thiền sư của Việt Nam chúng ta, gốc Việt Nam, xuất gia ở Việt Nam, học tập ở Việt Nam, tu hành ở Việt Nam, và trở thành những cái vị thiền sư lỗi lạc như là Thái Sư Khuông Việt à, rồi còn nhiều các vị thiền sư nữa. Và đặc biệt sang thời nhà Lý thì chúng ta biết là có thiền sư Lý gì, Lý Vạn Hạnh, rồi thiền sư Từ Đạo Hạnh, còn nhiều nữa. Rồi sang thời nhà Trần thì chúng ta thấy đặc biệt là có thiền sư gì ạ? Trần Nhân Tông, thiền sư Huyền Quang và thiền sư Pháp Loa, ba vị tổ của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, làm rạng danh cái tông phái thiền Phật giáo của Việt Nam chúng ta. Vì vậy á, chúng ta biết là từ thời nhà Tiền Lê, cho đến về thời nhà Lý nhà Trần thì đặc biệt là Phật giáo Việt Nam là cực kỳ lớn mạnh. Thời nhà Lý nhà Trần có thể gọi là thời vàng son của Phật giáo Việt Nam. Thời vàng son tức là đến được cái lúc là đỉnh điểm thịnh vượng nhất của Phật giáo, gọi là thời vàng son. Thời vàng son của Phật giáo Việt Nam. Và chúng ta biết là chư tăng ở thiền phái Trúc Lâm Yên Tử là có đến mấy chục nghìn, mà riêng á ở trong cái quyển sách mà gọi là lược sử Phật giáo Việt Nam của Nguyễn Lan hay là lược sử Phật giáo Việt Nam của giáo sư Lê Mạnh Thát á, đều có ghi lại rất rõ ràng là nguyên cái hệ phái Trúc Lâm Yên Tử ở cái chùa Quỳnh Lâm. Chùa Quỳnh Lâm nó thuộc về, bây giờ nó thuộc về huyện Đông Triều của tỉnh Quảng Ninh bây giờ, cùng với cái hệ phái của Trúc Lâm Yên Tử. Chúng ta biết rằng trong lịch sử ghi lại có đến 3.000 người ở giúp việc. Nguyên người giúp việc cho cái hệ phái thiền phái Trúc Lâm Yên Tử lúc đó là có 3.000 người. 3.000 người ở để làm gì? Để đi làm ruộng. Vì ngày xưa thiền phái Trúc Lâm Yên Tử cũng chủ trương theo thanh quy của tổ Bách Trưởng Hoài Hải là một ngày không làm, một ngày không ăn. Tự làm lấy để ăn. Chứ không thì không đi xin, không đi khất thực. Đó. Cho nên các Phật tử, vua chúa với lại các quan ở trong triều nhà Trần á, với những người mà làm ăn được, các thái giám vân vân á, sau khi họ được phong vương phong ấp á, tức là ngày xưa được phân ruộng á, thì họ đều đem cúng vào cái vì mến mộ cái đức độ của Tam Tổ Trúc Lâm, cho nên họ cúng rất nhiều ruộng vào trong thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Vì vậy á, mà trong chùa lúc nào cũng có khoảng 3.000 người trở lên, vừa đi cày đi cấy, vừa làm hoa màu để cúng dường chư tăng ở trong hệ phái đó, sơn môn đó mới đủ dùng. Tín đồ Phật tử thì đông, chư tăng xuất gia thì nhiều, vì vậy mà cần cái số lượng người làm nhiều như vậy, và ruộng thì họ cũng nhiều mà. Hòa thượng Nhất Hạnh ở trong quyển Việt Nam Phật giáo sử lược, ngài lấy bút danh là Nguyễn Lang đó, ngài nói rằng á, 300 người đi quét phòng mà từ 4 giờ sáng cho đến 7 giờ 8 giờ mới xong. 300 người chỉ đi quét dọn phòng buổi sáng thôi mà mất gì, mất mấy tiếng đồng hồ, 3-4 tiếng đồng hồ như vậy mới xong. Như vậy chính tỏ là cái thời đó Phật giáo Việt Nam cực kỳ hưng thịnh. Vì hưng thịnh như thế cho nên á, có hai cái yếu tố. Một yếu tố là sau thời Tam Tổ Trúc Lâm mà ngài viên tịch đi, thì đồng thời chính trị nhà Trần lúc đó cũng rối ren, nhà Hồ thì bắt đầu nổi lên và xoán ngôi. Rồi Phật giáo á, thì lúc đó thì đất nước rối ren thì Phật giáo cũng sẽ thì không thể yên và tu được. Vì vậy á mà theo quy luật đạo thải, những cái kẻ nào mà lợi dụng tam bảo xuất gia tu hành á mà không thực tu á, thì nó lại gì, nó lại trở về là ăn chơi trác táng. Nó nghĩ rằng á mình không cần làm mà vẫn có ăn, không cần học hành mà mọi người vẫn cung kính cúng dường như thường. Vì sao? Vì cái thời đó là Phật giáo đã cực thịnh rồi, tín đồ Phật tử nhân dân ai ai cũng biết đến chùa rồi, ai ai cũng biết đến Phật rồi, ai ai cũng muốn đến cúng dường tam bảo rồi. Cho nên những kẻ mà lợi dụng tam bảo, không chịu học hành, không chịu tu tập, họ vào chùa được một vài tháng, một vài năm, cái học của họ thì học để đi cúng, học để ứng phó đạo tràng, chỉ đi cúng để kiếm tiền thôi. Vì vậy á mà cái uy tín ở trong Phật môn dần dần bị suy giảm sau khi mà nhà Trần sụp đổ. Nhà Phật giáo suy giảm thì nhà Nho bắt đầu chiếm thế thượng phong. Và rồi sang thời nhà Hậu Lê, chúng ta biết rằng nhà Nho có những triều đại, vua Lê á, Hậu Lê á, có những thời mà các quan ở trong triều, và các quan thì thường thì theo Nho học, thường theo Nho học, cho nên á bài xích Phật giáo. Và thậm chí là có những thời chúng ta biết là các quan còn bẩm bạch với vua nhà Lê là Phật giáo chẳng có lợi ích gì cho quốc gia cả, Phật giáo chỉ có ăn bám thôi. Cho nên á, bệ hạ đuổi hết sạch chùa chiền, đem cái chùa nào không cần thiết đem phá sạch đi, chư tăng còn trẻ thì bắt về cho đi bộ đội, những kẻ già già mà thất học á thì bắt đi về quê lấy vợ lấy chồng, hoặc là gì đi về lấy mà làm ăn, không cho ăn bám xã hội nữa. Cho nên chúng ta biết là có những lúc ở kinh thành Thăng Long thời nhà Hậu Lê á, một bóng sư không còn ở tại trong kinh thành, nhưng mà một bóng dáng của một vị sư không được vén mảng đến đó. Vì sao? Vì vua đã những ngôi chùa không cần thiết thì đốt phá hết rồi, còn á, sư tăng trẻ thì bắt về đi lính lập gia đình, già già không học được thì cũng gì cũng tống cổ về. Còn những vị mà học mà thi cử được á, thì cũng không cho ở lại kinh thành nữa, bắt đi về gì, về các quê, về các ngôi chùa quê cày cấy lên mà ăn đó, không đi nữa. Thì bây giờ thì rất may cho Phật giáo Việt Nam chúng ta xuất hiện một vị đại thiền sư. Thiền sư ngài có tên là Tông Diễn, mà ngài chính là thiền sư Tổ Khua mà tôi sáng tác cái bài hát để có một lời khuyên, mà khi mà đọc cái câu chuyện của ngài cảm động tôi sáng tác cái bài hát đó. Ngài chính là cái người, một vị thiền sư giỏi nổi tiếng tu ở đất Hà Nam, người gốc ở Hưng Yên với lại Hải Dương bây giờ, ở giáp danh hai nơi đó. Tuổi còn nhỏ, năm 12 tuổi, ở nhà mẹ bảo nấu cơm, đưa cho giỏ cua vào, giã giỏ cua đó để nấu canh. Thế khi mà ngài lấy cái giỏ cua ra đang định giã cho vào trong cối thì thấy là những con cua nó sùi cái bọt mép ra. Và ngài mới gì? Cái thông tư Phật tính bẩm sinh ở trong một đứa trẻ 12 tuổi lúc đó mới gì? Mới bất chợt là hiển lộ. Cho nên ngài nhìn thấy con cua sùi bọt mép ra thì ngài lại nghĩ rằng cái gì? Con cua đang khóc. Vì con cua bố mẹ thì phải gì? Sắp phải chia lìa con cua con. Con cua vợ sắp phải chia lìa con cua chồng, và ngược lại, con cua con sắp phải chia lìa bố mẹ, và con cua chồng sắp phải chia lìa vợ. Cho nên á, cái đứa trẻ thấy như thế nó nghĩ ngay đến là vận ngay vào gia đình nhà mình. Từ khi sinh ra mình mồ côi cha mẹ của mình á, một mình nuôi mình 12 năm nay, đi ra đường á, đứa trẻ nào nó cũng chê là gì, không chơi với cái thằng gì, cái thằng không có cha. Cho nên á, đã nhiều đêm cái đứa trẻ đó từng gì, từng khóc một mình, nhiều ngày phải lủi thủi một mình, không có bạn bè để vui chơi. Vì chơi được một tí chúng nó lại bảo không chơi với cái thằng kia, thằng mồ côi, cái thằng không có cha. Cho nên ngài đấy rất là đau khổ. Vì vậy nhìn những cái con cua sùi bọt mép ra, ngài nghĩ rằng đây là cái sự chia lìa của gia đình nhà cua. Cho nên không giã nữa, đem ra cầu ao, thả xuống cầu ao luôn. Bà mẹ đi về, đi làm về buổi trưa nắng nóng, bà con dọn cơm ra thì chỉ thấy cái nồi canh rau dền suông. Thế hỏi rằng á, mẹ bảo con là giã cua để nấu canh cơ mà sao lại con lại lười biếng thế? Thì đứa trẻ bảo thưa mẹ, vì khi con lấy cua ra giã con thấy là nó khóc, con thương quá. Con nghĩ đến cái gì, cái sự tủi nhục mồ côi không cha của con, cho nên á, con không muốn giết nó. Con giết con cua cha thì sợ con cua con mồ côi, giết con cua vợ thì sợ con cua chồng nó thương cảm. Giết con cua chồng thì ngược lại, hoặc con cua con thì ngược lại bố mẹ nó cũng thương như thế, cho nên con đem thả hết rồi. Bà mẹ nghe nói như vậy thì là gì? Đi làm về còn đang nắng nóng bực mình, vừa nóng vừa đói, đời nào có chuyện cua nó khóc. Và bà thậm chí là chắc là chưa đi chùa bao giờ, cho nên chưa biết được cái luật nhân quả. Cho nên á, nhìn ngay cái chổi ở bên cạnh nhà, thấy cái lấy liền vớ lấy cái chổi và vụt tới tấp đứa con trai 12 tuổi của mình. Vừa vụt vừa chửi vừa mắng vừa la, mày điên khùng rồi, mày lười biếng, mày thế này thế nọ, mày tâm thần thần kinh. Rồi vừa vụt vừa đuổi, đứa trẻ thấy mẹ là nóng tính thật, sợ quá thì vừa khóc vừa chạy. Mẹ đuổi đến ra tận đầu làng. Vừa đuổi vừa chạy thì đứa trẻ thì thường là nó khỏe hơn, nó chạy một mạch. Cứ thế là sợ mẹ có chạy một mạch từ ở dưới đến cái đất thì Hải Dương giáp với Hưng Yên, Hải Dương giáp Hưng Yên, cái đất đó cứ chạy ngày xưa chạy vội chạy hoài chạy cho đến tối, tối mịt đến nửa đêm á thì nó lên tới cái đất Hà Nam. Và đến là tối hôm đó nó chạy quá, nó mệt quá, nó đói quá, lên đó là nó lử ra ở đó và nó không biết tìm đâu. Rất may là nó tìm đến cái thấy một cái cửa chùa và nó thì nó nằm ở ngoài bên ngoài cửa chùa. Thế đến tối nhà chùa ấy đi đóng cửa chùa để đi ngủ thì ra thấy đứa trẻ nó gì, nó nằm ngay ở cửa chùa, nó đói, nó ngất lịm ra đấy. Hòa thượng được chú tiểu nhà chùa báo như thế liền đi ra xem bế vào thì biết là đói quá cho nó ăn, ăn xong mới hỏi han. Thì nó kể câu chuyện như thế và nó bảo sợ mẹ lắm, nó không dám về, không muốn về nữa. Thì vị hòa thượng đó cũng là một bậc chân tu cao tăng thạc đức, nhìn đứa trẻ biết là nó có duyên với Phật nhiều đời rồi, cho nên á ưng thuận là gì, để nó lại chùa để xuất gia, đào tạo nó, dạy bảo nó là hơn 30 năm sau, tức là khi đó nó trở thành đứa trẻ, nó trở thành một vị thượng tọa rồi. Cái vị thượng tọa đó trở thành một bậc nhân tài kiệt xuất ở trong Phật giáo ở Hà Nam bây giờ rồi, đất Hà Nam bây giờ. Thế bây giờ mới lúc đó là ngài có cái công việc, có cái công việc là đi hoằng pháp, ngài mới quay về nhà, quay về làng, đi qua làng thấy một cái bà bán nước ở trên trên ngồi bán nước dưới gốc đa đầu làng á. Ngài nhìn thấy cái tình mẫu tử thì tự nhiên là nhìn thấy một cái là ngài có cái cảm nhận đây là mẹ mình, mặc dù mình đi là hơn 30 năm nay chưa gặp lại mẹ, nhưng mà nhìn thấy bà cụ bán nước ở đầu làng, gốc đa đầu làng biết là mẹ mình rồi. Ngài đến đó giả vờ uống chén nước và hỏi thăm bà cụ làm ăn như thế nào vân vân. Thì bà cụ cũng tâm sự bảo là tôi cũng có một đứa con giống như thầy, nếu bây giờ nó mà còn thì chắc chạc tuổi thầy. Ngày xưa tôi thì do nóng giận mà đuổi đánh nó và nó chạy đi, không biết đâu mà tìm, không biết bây giờ sống hay chết, nếu nó còn thì chắc tuổi thầy thôi. Thế ngài nghe nói như vậy thì ngài biết 100% đây là mẹ mình rồi, không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng ngài không nói ra. Rồi ngài uống nước xong rồi tiếp tục đi hoằng pháp, xong công việc 1-2 ngày sau ngài trở về đi qua cái gốc đa đầu làng của ngài đó, thì đến ngồi lại ngồi vào để uống nước thì thê với bà cụ và khuyên bà cụ nói rằng á phải thăm lên cuộc sống như thế này, để cuộc sống như thế này thì có tốt không, có đủ ăn không. Bà cụ cũng thật thà nói rằng thưa thầy là ngày nào nắng nóng thì bà con nhân dân đi qua thì ghé vào uống chén nước, thì có đồng ra đồng vào thì cũng tạm đủ ăn. Còn mà trời nó mưa hoài cho đến tuần hàng nửa tháng sùi sột ra thì chẳng ai, người ta khát nước chẳng ai ghé vào quán cả, thì có khi lại miếng cơm không no, miếng cháo phập phồng, cho nên là cũng khổ lắm. Thì nhưng mà biết làm thế nào được, già rồi không làm được gì nữa thì ngoài cái mở quán nước này ra để sinh tồn qua ngày thôi. Có đứa con thì nó do mình vô minh đánh đuổi nó chạy mất rồi, không biết nó đâu. Thế bây giờ vị thiền sư nghe như vậy, ngài tông diễn nghe như vậy mới nói với bà cụ rằng thì thôi bây giờ nếu mà cụ đồng ý thì mời cụ về chùa, sống thì nhà chùa nuôi mà chết thì nhà chùa lo, cơm thì ngày 3 bữa thoải mái, nhưng cơm chay thôi. Thế còn việc cái khỏe thì cụ làm, mà yếu thì cụ nghỉ. Chùa thì không có đầy đệ tử ra, đầy các Phật tử ra cho nên không quan trọng, khỏe thì cụ làm, mệt cụ nghỉ, cụ đồng ý thì đi. Thế bà cụ nghe vui tai bảo ừ thì cũng được, thôi già rồi chả ấy gì nữa, thôi có cái gặp vị thượng tọa tốt như này thôi đi. Đi theo về chùa thì bây giờ là về tới chùa thì bây giờ đây lúc khỏe thì vị thượng tọa kia bảo cụ lên quét dọn chùa chiền về, và quan trọng nhất là chịu khó tụng kinh và niệm Phật một câu A Di Đà Phật niệm cho chuyên. Đó. Còn việc thì hôm nào khỏe khỏe thì ra nhổ cỏ ngoài vườn, thì hôm thì bằng cái thúng, hôm thì bằng cái nong cái nia, làm để cho nó khuây khỏa. Mấy năm sau như thế, một hôm thì ngài có việc ra đi, có việc ra đi thì ngài bảo đệ tử ở nhà rằng ấy, lần này mà thầy ra đi ở nhà, nếu bà cụ mà không may có bệnh hệ gì á thì các con thì cứ để nguyên cụ đấy, các màn căng màn lên để cụ nằm nguyên trong giường, thầy về thì sẽ xử lý. Thế quả thật đi được 2-3 hôm sau thì bà cụ để ngã bệnh và bà cụ ấy mất được hôm trước, thì mất tối hôm đấy, thì sáng hôm sau thì vị hòa thượng tọa kia là cũng vừa đi về, Đi về tới nơi nghe đệ tử chạy ra hớt hải, bảo sư phụ ơi, bà cụ vãi chùa cụ mất rồi, tối hôm qua rồi. Nhưng sư phụ dặn là đợi sư phụ về, cho nên chúng con cũng để nguyên đấy, chẳng dám làm gì cả. Bây giờ ngày tông diễn, ngài biết như vậy, ngài vào lễ Phật xong á, liền là tắm rửa sạch sẽ, ca sa pháp phục trang nghiêm, ra là làm lễ để tắm rửa, đích thân là ngài tắm rửa cho mẹ, thay quần áo cho mẹ, và nhân dân cũng thì cũng bây giờ là cũng vừa mua cái áo quan về, là mang về liền là cho vào quan tài để ở dưới cái nhà chay đường ấy, chứ không được mang lên nhà tổ, vì vái mà Phật tử mà. Thế sau đó thì khâm liệm xong hết, ngài mới đứng trước cái quan tài, ngài phát nguyện là gì? Trong kinh Phật có dạy rằng á, người xuất gia tu hành đắc đạo thì độ được cho cha mẹ bảy đời được sinh thiên. Lời nói của Phật, nếu không sai thì nguyện cho mẹ tôi sẽ được gì? Được sinh thiên. Ngài dầm, nói xong như vậy, dầm cái gậy tích trượng ba cái xuống dưới đầu, rồi cái đất ở dưới, ở phía đầu quan tài á, thì quan tài từ từ là bay từ dưới đất, rồi từ từ là nó nâng lên là cách mặt đất khoảng 20-30 feet, nó cứ lơ lửng như thế. Và cái hương thơm ngào ngạt ở trong chùa tỏa ra, bây giờ mọi người ai mới tá hỏa ra, hóa ra đây là bà cụ này chính là mẹ đẻ của thiền sư. Đấy là nói gì? Đấy là nói về hiếu hạnh của thiền sư Tông Diễn đấy. Còn nói về gì? Cái việc mà ngài cứu giúp cho cái vấn đề là pháp nạn của Phật giáo Việt Nam ở thời Hậu Lê đó là sao? Trước đó cái pháp nạn ở về Phật giáo Việt Nam thời Hậu Lê đó là bị vua đuổi hết các sư về ra khỏi kinh thành rồi, mà chỉ ở cho trong chùa thôi. Mà trong chùa thì mỗi chùa cũng cấp cho vài xào ruộng và sống như những người nông dân bình thường khác. Và trong chùa lúc đó thì cũng nuôi lợn, nuôi gà, cũng thì nuôi trâu, nuôi bò để đi cày giống như một người nông dân. Khác mỗi là gì? Cái đầu trọc và mặc áo nâu. Tối lên chùa thì mặc cà sa. Còn hết thời khóa lên chùa thì lại giống như người nông dân bình thường, vẫn đi cày đi cuốc, cày sâu cuốc bấm đấy mà ăn. Và người dân được chia mỗi một khẩu được mấy xào ruộng thì vị sư lúc bấy giờ cũng được chia như thế. Vì cái ruộng, tất cả cái ruộng vườn thời nhà Trần, Phật giáo thời nhà Trần đó, nhà Hồ với nhà Hậu Lê đó liền tịch thu hết và pháp đều chia đều cho dân, và không để cho nhà chùa nhiều ruộng như thế nữa, cho nên chia đều. Lúc đó chia đều. Vì vậy mà các sư cũng phải đi làm để mà ăn. Mà không chỉ như thế mà còn bị đuổi ra khỏi hết kinh thành. Chúng ta biết Phật giáo, bất cứ một quốc gia nào, kinh thành là cái nôi của gì ạ? À? Cái nôi của gì? Kinh thành thường là cái nôi của văn hóa, nôi của kinh tế và cái nôi của chính trị. Phật giáo mà bị đẩy ra khỏi cái nôi của văn hóa thì Phật giáo không thể nào truyền bá được giáo lý của mình nữa, không có sự ảnh hưởng gì nữa. Cho nên chúng ta biết là đây là một cái mưu đồ là rất là thâm sâu, thâm độc và nham hiểm của nhà Nho ở cái thời nhà Hậu Lê, trong cái giai đoạn đầu. Cho nên á, cả cái kinh thành Thăng Long Hà Nội lúc bấy giờ không có bóng dáng của vị sư, mặc dù những ngôi chùa nổi tiếng thì vẫn còn, như là chùa Trấn Quốc, chùa Vạn Niên và một số ngôi chùa cổ kính thì vẫn còn, nhưng mà gì, không có sư nữa, cho dân lên để gì trông nom, được đồng nào thì lập ra một cái ban hộ tự trông nom để chia nhau để tiêu xài. Bây giờ ngài Tông Diễn, thiền sư Tông Diễn, ngài muốn cứu nguy cho cái pháp nạn của Phật giáo lúc bấy giờ nó không bị trầm trọng hơn, cho nên ngài viết một cái phong thư, ngài gửi cho vua Lê, và ngài nói với thái giám rằng á, đây là một cái viên ngọc là lục bảo, sự phát ra gì, lục bảo tức là viên ngọc rất quý, nó phát ra là gì, 6 cái màu quang minh, xanh, vàng, đỏ, trắng, rồi tím, rồi cam. Đó. Cứ đêm ra, ban đêm á, thì không cần phải thắp đèn. Viên ngọc này ban đêm á, dở cái viên ngọc ra thì liền là trong nhà là phát ra màu, 6 cái màu ánh sáng này là sáng rực cả ngôi nhà, không cần phải thắp đèn. Và trong thiên hạ chỉ có duy nhất một viên ngọc này mà thôi, không có viên thứ hai. Cho nên á, thiền sư Tông Diễn đến đứng ở ngoài cửa thành nói rằng á, là muốn dâng lên, có viên ngọc quý như vậy, muốn dâng lên đức vua, Thế các quan với các lính gác cổng á, mới bắt đầu đem bẩm báo vào với thái giám. Thái giám sồng sọc chạy ra mới bảo rằng á, là bệ hạ đã cấm không cho gì, cho các sư vào kinh thành rồi, vì nào vào là gì, là giết hoặc là bắt. Đó. Thiền sư Tông Diễn thì nghe thái giám nói như vậy, mắt không đổi sắc và chỉ nói rằng là, tức là không sợ sệt một chút nào cả, nói với thái giám bảo là gì, là bần tăng quả thật có một vật báu vô giá trên thiên hạ, thế gian này chỉ có một, nay là muốn quý mến cái đức của bệ hạ cho nên muốn mang vào dâng, thần thì người xuất gia rồi không nên dùng cái này, nó không muốn dùng cái này. Thế bị thái giám nghe nói như vậy thì bảo đưa đây để ta mang vào. Thế ngài Tông Diễn mới bảo là thưa với thái giám là cái viên ngọc này phải tận tay của bần tăng dâng lên bệ hạ thì nó mới phát sáng, còn nếu mà ngài mà dâng lên á thì viên ngọc nó vẫn là viên ngọc nhưng mà nó không gì ạ, nó không phóng quang. Thì thái giám nghĩ là cũng là viên ngọc gì mà ngọc phải do sư dâng lên thì nó mới phóng quang, mới phát sáng. Chứ nếu mà bây giờ mà mình nhá, mà ông ấy nói như thế rồi mà mình không nghe lời mà để cho ông ấy bỏ đi, vua mà biết được thì mình phạm tội khi quân phạm thượng thì mình bị chém cả nhà thì chết thôi. Cho nên thôi cứ đành vào gì. Đành vào là bẩm báo lên đức vua thì đức vua xử lý. Thì ông về bảo là chết thì ông cứ đợi đây. Đi tôi đi vào tôi bẩm với bệ hạ. Thế vào bẩm thưa thì ông vua cũng nghe thấy lạ. Mình đã cấm không cho sư vào thành rồi mà nay ông này nó không sợ chết hay sao? Không sợ bị đi tù hay sao mà nó lại dám vào thành? Rồi lại còn bảo là có viên ngọc quý giá nữa, thôi thì cứ cho nó vào. Phải thì được, mà không phải thì để lúc đó thì chết cũng không muộn. Cho nên là liền là cho vào. Cho vào thì bảo dâng lên. Dâng lên thì thái giám đứng ở trên là người hầu của hoàng thượng, cái sư thượng thái giám liền là chạy xuống định đỡ cái hộp rất là đẹp. Ngài làm đẹp lắm, hộp rất là đẹp, bảo định dâng lên, định ra đỡ lấy thì nếu mà ngài bảo là tâu bệ hạ, cái viên ngọc này phải đích thân là gì, đích thân đích tay bần tăng, tay của bần tăng trao lên cho bệ hạ thì mới có hiệu, mới có công năng và hiệu lực, còn người khác mà trao dâng lên á thì nó sẽ không gì, nó sẽ không có hiệu lực và công năng sẽ không phát sáng được đâu. Thấy ông vua đó nghĩ đi nghĩ lại và nghĩ, nhìn cái ông sư cũng gầy gầy còm còm yếu yếu thì cho nó lên được, mà đi qua ở ngoài cổng thành lính canh đã gì đã khám hết thân thể, không có dao không có vũ khí rồi, mà cho dù á nhìn cái vị tăng ốm gầy như thế kia, từ dưới kia nó nhảy lên, nó có gì nó không muốn mưu sát mình đi chăng nữa thì mình chẳng sợ, mình khỏe hơn nó, trẻ hơn nó cho nên chẳng sợ, cho nên thôi bảo cho lên, vẫy cho lên. Thế vẫy lên bây giờ á, ngài mới dâng lên thì cho đích thân là ông vua mở ra, ông sửng sốt, ông bảo chả thấy viên ngọc đâu, có mỗi một bức phong thư. Thế ông vua đùng đùng nổi giận mới bảo là gì, khi quân phạm thượng, mới liền là sai lính là rồi bay đâu đem gì, đem bắt cái vị tăng Lộc Ngôn này lại cho ta. Lính ngay lập tức sộc vào tóm hai bên thiền sư, là vừa tóm lên nhấc lên định lôi ra hai ba bước thì vị thiền sư Tông Diễn mới nói rằng tâu bệ hạ, bần tăng lời nói của bần tăng là hoàn toàn không bịa đặt, người xuất gia không nói lưỡi đôi chiều, đó chính là gì, cái phong thư đó chính là một viên ngọc lục bảo quý nhất của Phật Đà đấy, nếu mà bệ hạ mà nghe qua, bệ hạ suy tư suy nghĩ một chút thì bệ hạ sẽ thấy rằng á đấy chính là viên ngọc của Phật Đà. Thế sao ông vua nghe thấy cũng lạ và cứ thì cứ nghe xem thế nào. Thế bảo vậy thì đưa xuống cho ông ấy đọc xem thế nào. Và đưa xuống, thiền sư Tông Diễn đọc cái bài cái gọi là cái tấu, một cái bản tấu của thiền sư tấu lên vua Lê. Cậu lên nói từ khi Phật giáo xuất phát Ấn Độ ra sao, Đức Phật như thế nào, nói ngắn gọn nhưng mà xúc tích, rồi nói từ Phật giáo truyền ở Việt Nam ra sao, các thời Phật giáo cùng dựng nước và giữ nước với thời nhà Tiền Đinh, thời Đinh vua Đinh gì, thời Tiền Đinh vua Đinh gì đầu tiên nhà Đinh Bổ Lĩnh, đúng không? Kể cả thời Tiền Lý, Lý Bôn Lý Bí lên làm vua từ năm 544 đến 540, 48, 49, tức là có 3, 4 năm thôi. Mà chúng ta biết là gì? Đã cho lập cái chùa Khai Quốc, tức là chùa Trấn Quốc bây giờ đó. Tất nhiên chùa Trấn Quốc ngày xưa là ở bên ngoài bờ sông Hồng. Nhưng năm 1617 thì do mưa bão cho nên là nó sập đổ cái chùa đó bây giờ. Sau là năm đó mới chuyển vào cái chùa Trấn Quốc bây giờ. Nhưng mà chúng ta biết là Lý Bôn Lý Bí là cái vị vua mà tuyên ngôn độc lập sớm nhất đất nước Việt Nam chúng ta khỏi ách đô hộ của nhà Hán bên Trung Quốc, thành lập lên cái nước đầu tiên gọi là nước gì, nước Vạn Xuân, đặt kinh thành ở tại Hà Nội bây giờ đó, Thăng Long Hà Nội bây giờ đó. Song song với việc cho xây cung đình, xây công sở, cũng đồng thời cho xây luôn cái chùa gì, chùa Khai Quốc, sau này chuyển đổi là chùa Trấn Quốc đó. Rồi sang thời nhà Đinh, thời nhà Lê, nhà Lý, nhà Trần, Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc và đã giúp đỡ các triều đại rất nhiều, tham mưu tư vấn cho triều đình rất nhiều. Cho nên nó nói lên cái công trạng của Phật giáo đối với đất nước, cho nên đất nước kiến quốc hưng thịnh được như các thời Đinh, Lê, Lý, Trần, đó chính là có những bàn tay và những khối óc, trái tim, tâm huyết của các vị thiền sư không nhỏ đối với các triều đại trước vậy, vân vân. Ngài nói rất có tình, có lý, có trước, có sau. Cho nên sau khi nghe thiền sư Tông Diễn đọc xong cái bài tấu đó, vua Lê rớt nước mắt và nói là gì? Chấm đã sai rồi. Chấm đã sai rồi. Và liền là gì? Hạ lệnh là hủy cái chiếu lệnh của mình trước đây là phá đình, phá chùa, đuổi sư và bắt sư hoàn tục đó. Và liền là tấn phong ngài Tông Diễn là quốc sư. Và không chỉ dừng lại ở đó, và chúng ta biết trên thế giới duy nhất có một pho tượng Phật không cưỡi lên trên tòa sen mà cưỡi lên trên gì, trên lưng vua, ở ngôi chùa nào? Chính là ngôi chùa Hòe Nhai của Hà Nội bây giờ. Và ngôi chùa Hòe Nhai đó chính là ngôi chùa mà sau này, sau cái khi mà suy tôn Đức Vua Lê đó, suy tôn ngài Tông Diễn là quốc sư và chính vua cho xây cái ngôi chùa Hòe Nhai đó để cho thiền sư là cái nơi, có cái nơi để hoằng pháp độ sinh. Và trong ngôi chùa đó có một pho tượng đặc biệt ở trên Tam Bảo, các vị đến cái chùa Hòe Nhai sẽ thấy là trên cái ngôi chùa đó tất cả các pho tượng Phật đều ngồi trên hoa sen, duy nhất có một pho đó ngồi trên lưng của một người quỳ khom xuống, hai đầu gối và hai tay và đầu sát xuống dưới đất, và lưng á thì cõng một pho tượng, và pho tượng đó chính là vua Lê. Lâu lâu rồi tôi lại quên mất cái tên của ông vua Lê đó, để hôm nào các vị về tra lại xem. Học đầu óc bây giờ nó cũng có tuổi rồi, nó cũng già rồi, cũng lẩm cẩm rồi đó. Cho nên á, cái ông vua đó là chính ông vua đó là phát tâm phát nguyện với thiền sư Tông Diễn là gì, là nay con đã hiểu đạo và nhất tâm một lòng ăn năn sám hối cái tội lỗi của con trước đây, cho nên con xin phát nguyện là đời đời hộ trì Phật pháp, từ nay cho đến già và cho đến chết, con và con cháu của con hoàn tộc dòng họ Lê nhà con sẽ suốt đời là hộ trì Phật pháp, và con để làm cái gương cho các hoàng tử, thái tử và công chúa và mọi người sau này. Cho nên á, con phát nguyện là gì? Mong thiền sư là cho tạc một pho tượng ngồi lên trên hình của con, và cái pho tượng đó là tạc giống như cái hình của con, và tạc cái pho tượng lên trên ngồi trên lưng của con. Đấy là mang tỏ cái ý để con thực sự thành tâm sám hối và một lòng cung phụng quy kính Tam Bảo và hộ trì Phật pháp. Đó, chúng ta thấy thiền sư Tông Diễn ngài đã giúp cho, vừa giúp cho vua vị vua Lê đó không bị mắc vào cái tội gọi là phá hủy, phán phá và hủy hoại Phật giáo. Đồng thời cũng là gì? Để xiển dương giáo pháp của Đức Phật trở lại dần dần được hưng thịnh. Nhưng mà tất nhiên phải có một mình Ngài thì cũng không thể làm cho Phật giáo hưng thịnh được, nó phải có nhiều người. Nhưng mà cũng được một thời gian, được khoảng mấy chục năm. Sau khi Ngài tịnh đi được một thời gian á, thì lại có thêm vài vị thiền sư, như là thiền sư Tuyết Tuyết hay là thiền sư Chân Nguyên. Các ngài cũng làm sáng tỏ lại cái tông phong của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Nhưng mà sau đó thì nhân tài giảm dần đi, cho nên là Phật giáo Việt Nam chúng ta suy yếu. Đó, tôi cũng nói thêm như vậy để chúng ta biết rằng á, để chúng ta biết rằng Phật giáo Việt Nam chúng ta cũng có những lúc thăng trầm như thế đấy. Có những cái vị mà hiện tại của đất nước nói chung và Phật giáo nói riêng như thế đấy, có công như thế. Rồi á, có những cái bậc chân tu như vậy thì mới cảm hóa được những thiện nam tín nữ tốt như là vị Vô Lê đó. Không có thì chúng ta biết là Phật giáo Việt Nam đó, nếu mà mấy trăm năm nhà Hậu Lê đó mà không được hoạt động ở kinh thành đó thì hỏng hết. Chúng ta thấy là thiện nam tín nữ đó là chính là chỉ cho những người con trai và những người con gái chưa quy y Tam Bảo biết hướng tới cửa Phật để hướng tới cái thiện, bỏ cái ác vậy, để hoàn thiện bản thân. Đó gọi là thiện nam tín nữ. Ở bậc gì? Bậc mới đến chùa biết cúng dường Tam Bảo, hoa hương, thanh bông hoàn quả, mùng một ngày rằm vào những ngày lễ, ngày tiết, thì đó mới là gì? Thiện nam tử, thiện nữ nhân ở trong giai đoạn đầu sơ phát tâm. Dần dần vì đó nhắc đến là gì? Cho các vị mà quy Tam Bảo như là đệ tử cho chúng ta như thế này, thì trong kinh Phật cũng gọi là thiện nam tử và thiện nữ nhân, như ở gì? Ở giai đoạn ở cái mức độ cao hơn, có niềm tin sâu hơn và đã quy Tam Bảo, biết thọ trì năm giới, bát quan trai giới, vân vân, biết ăn chay tháng 10 ngày hoặc ăn chay trường hoặc ăn chay tháng 2 ngày vân vân, tùy theo cấp độ, nhưng đó đều có thể gọi là thiện nam tử và thiện nữ nhân ở trong kinh này. Đức Phật nói rằng á, các vị nào mà đủ duyên lành á, được nghe tên Bồ Tát Địa Tạng, nghe thấy tên nhé, tên là sao? Tên là được biết là tên là gì? Có một vị Bồ Tát tên là gì ạ? Là Địa Tạng Vương Bồ Tát, Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, U Minh Giáo Chủ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát, vân vân. Được nghe thì cái tên của vị Bồ Tát này mà cung kính chắp tay tán dương khen ngợi, tán dương khen ngợi, thì Đức Phật nói được vô lượng công đức, đem những công đức đó mà hồi hướng cầu thoát ly những nỗi khổ, thì vì đó được gì? Được 30 đời kế tiếp được gì? Được thoát khổ, không bị đọa trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Được sinh gì? Sinh ở cõi người 30 đời, hoặc được sinh ở cõi trời, hoặc sinh cõi trời hoặc sinh cõi người 30 đời như thế, không bị khổ não. Sinh ra làm người thì được thọ mạng, được mạnh khỏe, được sinh vào gia đình quy củ nề nếp, lớn lên học hành thành đạt, công ăn việc làm ổn định, và của cái thì dư thừa không thiếu thốn. Đó gọi là gì? Được tất cả phúc lộc thọ đều đầy đủ hết. Đó gọi là các khổ ở trong 30 đời đó gần như là không có, chỉ có mỗi cái lúc già và lúc chết mà thôi. Thậm chí vì đó già đi không bệnh tật gì, lâu dài không bệnh tật, quá đau đớn, nhức đầu sổ mũi trắng mặt tí thôi, và tuổi già rồi và bảo với con với cháu là gì? Tôi thấy sức khỏe của tôi dạo này không ổn, có khi sắp đi về với các cụ rồi. Thế là nhẹ nhàng là đi thôi, bỏ ăn một hai bữa, thế là đi nhẹ nhàng như thế. Đó gọi là gì? Không có các nỗi khổ lớn như những chúng sinh ở thế gian vậy. Chúng ta thấy chỉ có mới nghe thấy tên Bồ Tát Địa Tạng tán dương khen ngợi, đem hồi hướng công đức mà còn được 30 đời thoát khổ như thế. Đức Phật lại nói là chưa hết, lại nữa này Phổ Quảng, nếu có thiện nam tử và thiện nữ nhân nào tô vẽ đắp hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, hoặc lấy đất đá keo gỗ sắt đồng bạc vàng vân vân, tùy loại đem xây nên hình tượng của Bồ Tát, rồi dốc lòng chiêm ngưỡng, cung kính và lễ lạy. Người ấy khi mất đi, xin cung trời giao lời 100 lần như thế, xa lìa các đường ác. Hoan hỷ chưa? Chúng ta hoan hỷ chưa? Tên Bồ Tát được gặp chưa? Được nghe chưa? Chúng ta niệm suốt 21 ngày pháp hội vừa rồi đúng không? Rồi á, về nhà chúng ta cũng niệm, mà đến đây hôm nay cũng đã là ngày thứ hai thứ ba rồi. Không chỉ được thì được nghe danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, mà chúng ta còn chỉ niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng và được gì ạ? Nhìn thấy tôn tượng và tranh ảnh của Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta được cung kính cúng dường, tán dương khen ngợi về danh hiệu, về tôn tượng và về bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Như vậy là ở đây Đức Phật nói là nếu mà gặp rồi vị thiện nam tử thiện nữ nhân nào mà tô đắp vẽ hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, và hôm trước trong pháp hội Trung Phong hồi tháng 7 Vu Lan đó, thầy đã phát động là trong tháng 11 này dự định là chính thức là khởi công cái tôn tượng Đại Phật A Di Đà vì hòa bình thế giới. Đây là một cái pho, một cái tôn tượng A Di Đà lớn nhất Đông Nam Á đó các quý vị. Nhưng mà mình khiêm tốn nói là nó nhỏ thôi. Pho tượng này trên 55, khoảng 50, 53, 54 mét cơ, 55 mét cơ. Nhưng mà sao? Nhưng mà tôi chỉ khiêm tốn nói là có 33 mét thôi. Vì sao ạ? Tôi không thích phô trương quá. Ngày xưa thì cái gì cũng muốn là to nhất, lớn nhất. Nhưng bây giờ làm to, làm lớn nhưng mà gì? Nhưng mà nói nhỏ nhất. Ngược lại với ngày xưa, khoảng độ 5-10 năm về trước thì cái gì tôi cũng muốn gì? Làm cái gì cũng muốn là to nhất và nói gì? Nói to nhất, nói lớn nhất. Nhưng bây giờ làm lớn nhưng mà gì? Muốn nói xuống nhỏ thôi, vừa phải thôi. Nói càng nhỏ càng tốt, nhưng điều quan trọng là làm được to. Làm to để làm gì? Chúng ta biết đó, cái kiến trúc xây dựng nó có gì? Kiến trúc xây dựng về thẩm mỹ nó có những cái lợi dụng, cái công năng đặc biệt của nó. Ví dụ chúng ta thấy một cái pho tượng chỉ cao khoảng độ 2-3 mét hoặc 4-5 mét thôi, khoảng 1 mét, mét rưỡi thôi, thì chúng ta thấy thì pho tượng này chùa nào cũng có. Chùa nào mà chẳng có, pho tượng nào mà chùa nào mà chẳng có pho tượng Phật cao khoảng mét dưới 2 mét trở lại thì chùa nào cũng có. Pho tượng 4-5 mét thì cũng có nhưng mà ít. Chúng ta vào một ngôi chùa nhìn thấy một tôn tượng cao 4-5 mét, chúng ta đứng ở dưới chúng ta phải ngước mặt lên để nhìn đó. Thì chúng ta thấy là gì? Chúng ta thấy chúng ta là gì? Một chúng sinh nhỏ bé, còn Đức Thế Tôn đó thì cao to rộng lớn, nó tượng trưng cho đức độ trí tuệ và cái sự hóa độ của Đức Phật là vô lượng vô biên, còn chúng ta thì nhỏ bé như hạt cát, như con kiến, phải ngước mặt và nhìn lên mà quỳ gối xuống đất mà cầu xin Đức Phật là gia hộ cho con có trí tuệ, có đủ đức tin vào Ngài để học theo Ngài, hiểu nhân quả, biết tu tập bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện để được về với Ngài, để được vĩnh viễn xa rời khổ đau ở nhân gian này. Cho nên đấy cũng là một cái gì? Một cái biểu pháp, gọi là biểu pháp của nhà Phật. Cho nên tâm nguyện của tôi là muốn làm một cái tôn tượng đó để cho gì? Không chỉ tín đồ Phật tử quanh khu vực sân Tây Hà Nội này, mà còn Phật tử gì? Cả nước họ khi mà nói đến cái tôn tượng A Di Đà vì hòa bình thế giới, họ đều biết rằng ngôi chùa đó ở thủ đô Hà Nội và ở tại đất sân Tây, sân Đông của chúng ta này. Rồi không chỉ con người Việt Nam biết tới, mà các Phật tử ở kiều bào khắp các nơi trên thế giới của chúng ta khi mà gõ vào tôn tượng vì hòa bình thế giới, họ liền biết rằng Việt Nam chúng ta có một cái tôn tượng tầm cỡ quốc tế như vậy. Rồi họ sẽ gì? Khi đi về nước họ cũng phải muốn đến để thăm, để đỉnh lễ, để chiêm bái một lần, gieo duyên với Tam Bảo, với Đức Phật A Di Đà. Và đó chính là gì? Cái cách mà tôi nghĩ là gì? Độ chúng sinh không chỉ có ngồi thuyết pháp như thế này mà độ chúng là mới gọi là độ chúng sinh. xây dựng lên một ngôi chùa và mang với cái đầy đủ cái ý nghĩa hoằng pháp của một ngôi chùa đó, thì ngôi chùa đó cũng là gì? Là độ chúng sinh đấy. Xây dựng lên một pho tượng không biết nói, nhưng mà nó làm cảm động lòng người, lay động lòng người, khiến cho con người ta nhìn vào thấy là công đức phúc báo của Phật Đà là vô lượng vô biên, công đức phúc báo của mình là nhỏ như hạt cát mảy bụi vậy. Cho nên á, họ muốn tiến lên, muốn có được công đức như là A Di Đà Phật, như là Thích Ca Mâu Ni Phật, như mười phương chư Phật Bồ Tát. Cho nên họ phát nguyện là dứt ác hành từ, tức là bỏ ác làm lành đó, đánh giữ hành thiện đó, quy tam bảo, cung kính và bắt đầu tìm hiểu Phật pháp. Và sau khi tìm hiểu xong, họ thấy giáo lý nhà Phật là thuần tịnh, thuần thiện, phá mê khai ngộ, dẫn con người ta từ chỗ tối tăm đến chỗ sáng sủa và an tịnh giải thoát thân tâm, giúp cho chúng sinh cũng được an tịnh giải thoát thân tâm. Rồi họ phát bồ đề tâm, làm nhiều việc thiện, làm nhiều việc lợi ích cho Phật, Phật pháp nói riêng và đất nước cũng như thế gian này nói chung. Như vậy là gì? Pho tượng không biết nói, pho tượng không biết thuyết pháp, nhưng mà gì? Nhưng mà chúng sinh vẫn cảm được và vẫn Phật vẫn gì? Vẫn ứng. Chúng sinh cầu thì có cảm với Phật và sẽ có gì? Có sự linh ứng ở trong đó. Và các nơi khi pho tượng làm xong, tôi nói với các quý vị bằng cái tâm nguyện của đại chúng, và đặc biệt là sự gia trì của Bồ Tát Địa Tạng. Vì cái pho tượng ngày hôm trước chúng tôi nói là gì? Không phải là tôi đứng lên làm, mà gì? Tôi chỉ là người khởi xướng. Mà làm để cúng dường pho tượng này là gì? Bồ Tát Địa Tạng là gì? 70%, chúng ta 30%. Vì sao? Vì sự gia trì toàn nhờ vào Bồ Tát Địa Tạng. Vì sao tôi nói như thế? Vì muốn làm được pho tượng này thì phải có sự gia trì của Bồ Tát Địa Tạng. Vì vậy mà tôi phát nguyện là gì? Đọc tùng thọ trì kinh vạn về Bồ Tát Địa Tạng 3 năm để cầu ngoài thường trụ ở cái ngôi chùa Khai Nguyên này để phổ độ chúng sinh. Ai đến đây cầu nguyện việc gì, ngài thấy là hợp tình hợp lý, thuận với nhân cách đạo đức của thế gian và xuất thế gian, ngài liền về gì? Liền ứng nghiệm cho họ. Ví dụ có gia đình họ bị trùng tang trùng phục cúng mãi không khỏi, đến đây chỉ cần gì? Theo pháp hội đọc tụng kinh 7 ngày thôi, hoặc là 3 ngày pháp hội thôi, và gia đình họ giải quyết được vấn đề tâm linh, không trùng tăng trùng phục nữa. Thế là gì? Họ có niềm tin với Tam Bảo, có niềm tin với Tăng Ni Phật Tử ở trong đạo tràng chúng ta. Rồi có người ốm đau bệnh tật, đi cầu bác sĩ mãi không khỏi, đến đây lễ Bồ Tát Địa Tạng, làm lá sứ cầu an, họ thấy tâm họ như là được gì? Được Phật Bồ Tát gia trì. Rồi họ về họ ăn ngon ngủ yên, gặp thầy gặp thuốc chữa bệnh, mau mau khỏi bệnh. Và như vậy là họ thấy gì? Thấy là ôi trời, ngôi chùa linh thiêng quá, cầu gì cũng được, ngoan lành chưa. Rồi chúng ta khi mà họ cầu nguyện việc gì mà phù hợp với đạo đức, với nhân phẩm và công đức của họ, mà được Phật Bồ Tát gia trì, đặc biệt Bồ Tát Địa Tạng gia trì, họ cầu được ước thấy rồi thì họ không có tiếc một cái gì cả, các quý vị ạ. Chúng ta biết khi họ mà cầu được không tiếc cái gì, đến thân mạng họ cũng chẳng tiếc nữa. Trước đây họ vì thân mạng mà đi cầu, nhưng khi được Phật Bồ Tát gia trì thì thân mạng họ không tiếc nữa. Ví dụ như tôi chẳng hạn, các vị biết ngày xưa tôi đi chùa lần đầu tiên tôi cầu gì không? Tôi không cầu xuất gia đâu. Lần đầu tiên trong đời tôi đi chùa là năm 1994, ngày 9 tháng Giêng năm 94. Các vị biết tôi cầu gì không? Ngày đó tôi ốm quặt quẹo hơn một năm trời, chết đi sống lại. Và tôi cầu là cho tôi được mạnh khỏe, cho gì? Gia đình tôi được đoàn tụ. Rồi ấy, cho gì? Được mạnh khỏe rồi thì sẽ có một cô bạn gái và cưới làm vợ, và có một mái nhà thì hạnh phúc trọn đời, đầu bạc răng long với nhau. Ôi giời, cầu đủ các thứ luôn. Rồi lại còn xin đại âm dương nữa chứ. Xin đại âm dương, xin đại thứ nhất thì gì? Một đồng ở trong đĩa, một đồng nhảy ra ngoài. Tôi nghĩ là gì? Tâm mình chưa thành, còn có đâu được 20.000 ở trong túi, bỏ ra nốt dâng lên xin lần thứ hai, thì hai đồng gì đều sấp. Thì bảo là có thể sấp thế này thì các cụ là không 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 ấy rồi, không chứng rồi, Thế là cầu nguyện lần thứ ba nữa, bảo là dốc hết lòng thành ra để cầu nguyện là cho con được hạnh phúc, ở nhà con sẽ phát nguyện làm việc này việc nọ, cứu nhân độ thế rồi vân vân này nọ. Thế là lần thứ ba cầu nguyện như thế, thế lại thấy đồng sấp đầu ngửa, vui mừng quá. Vui mừng quá thế là nghĩ là gì? Phật Thánh là gia trì đắc ứng cho mình là về cầu nguyện này nọ nhà rồi. Nhưng mà về tới nhà một cái, khi mà đọc thấy kinh Phật, phải đọc kinh gì? Kinh Thánh. Kinh Thánh mẫu á, địa mẫu chân kinh á, với kinh Phật bà chú ba chủ hương á. Đọc địa mẫu chân kinh 3 lần, đọc kinh Phật bà chú ba chủ hương 1 lần rưỡi. Đọc đến cái đoạn mà Quán Âm Diệu Thiền móc mắt chặt tay lấy máu, lấy thủy để cứu cha á, thì cảm động quá đặt kinh xuống mới nói rằng á, đây mới là con đường mà mình phải đi. Đây mới là con đường mà mình sẽ cầu để chứng ngộ và để giúp đỡ mọi người. Chứ ở nhà cho dù làm cái ông thầy giỏi đến đâu đi chăng nữa thì vẫn có vợ, có con, vẫn có gia đình, vẫn có những cái riêng, cái tư. Cho nên là liền là đi thắp hương 1-2 giờ sáng, đi thắp hương khấn vái thần linh tổ tiên ông bà, không phải là thôi con bất hiếu với gia đình, bất hiếu với các cụ là không đèn hương cho các cụ được nữa, mà con gì, con sẽ xuất gia để tu hành. Và như vậy là cái tâm xuất gia nó mới bắt đầu phát ra khi mà đọc cái kinh Phật thôi. Còn lần đầu tiên đi chùa là toàn cầu cho mình cơ, cầu nhiều lắm. Nhưng may mà cái lời cầu nguyện nó không được, nó được thì bây giờ tôi chết toi rồi. Tay sách nó mang đi đâu thì đứa kia thì nó gọi là bố ơi nữa. Thậm chí bây giờ có khi lên ông nội rồi. Thật thế. Nếu mà ở nhà 41 tuổi bạn của tôi bây giờ có đứa lên ông nội 2 năm nay rồi. Hả? Vì nó cưới, nó lấy vợ lấy chồng từ năm 16 tuổi mà. À, 16 tuổi đã lập gia đình. Thế bây giờ nó lên ông nội 2-3 năm nay. Đó, cho nên á, ở đây chúng ta thấy là nếu mà tạo phước mà gặp được cái duyên lành á, mà phát nguyện để cùng làm một cái việc lớn, như là đạo tràng chúng ta bây giờ không phải là nhiều đâu, nhất là Việt Nam chúng ta. Cho nên á, cái này, cái việc lớn này, vì vậy mà sức của mình là không đủ. Vì vậy mà phải gì? Tôi thì khấn nguyện với Bồ Tát Địa Tạng, việc này là ngài 70% đấy nhá. Kiểu như là làm khoán đấy. Con thì cầu, còn ngài thì phải gì ạ? Phải cảm và phải ứng cho họ. Con chỉ biết cầu thôi. Đó. Ví dụ như là bình thường trước đây chúng ta tụng kinh Bình Tạng, Địa Tạng thấy rất bình thường. Nhưng mà bây giờ trong đạo tràng này, ai mà được tôi khuyến hóa, mà được tôi đưa cái bản kinh hội tập cho lắm các quý vị đọc tụng, thì cái sự cảm ứng là gì? Nó tăng gấp hàng nhiều lần so với trước đây chúng ta đọc tụng. Vì sao? Vì tất cả tâm huyết của tôi và cái bao đời kiếp tu hành của tôi gì để hết ở trong đó rồi. Và bao nhiêu tâm huyết của Bồ Tát Địa Tạng, bao nhiêu cái nguyện độ sinh của Bồ Tát cũng để hết ở trong đó rồi. Các quý vị cứ làm đi, chứ đừng có tìm chúng tôi làm gì, cho nó tìm hoài làm gì. Tìm tôi thì tôi chỉ bảo là tụng đi 7 ngày, 21 ngày, 49 ngày, 100 ngày, hoặc 1 năm, hoặc 3 năm cùng với chúng tôi. Tôi chẳng có cái gì nữa cả, không có giấu cái gì mà để hết trong này rồi. Vì Phật Pháp là không có gì là bí mật. Cái gì bí mật thì không phải là Phật Pháp rồi. Cho nên á, Đức Phật là gì? Sau khi thành đạo, ngài đem hết những cái sự chứng ngộ của ngài để nói ra Ba Tạng Kinh luận luận rồi, chúng ta ghi giáo và tu hành. Bồ Tát Địa Tạng, Thích Ca Mâu Ni Phật, Quan Âm rồi Phổ Quảng Bồ Tát vân vân tại cung trời đau lợi, các ngài đều gì? Đều nói ra hết ở trong cái bộ kinh này, 3 quyển, 13 quyển và 13 phẩm, 13 phẩm và 3 quyển thượng trung hạ, Phật Bồ Tát nói hết ở trong này. Và những cái mà gì cần dịch làm sao để cho chúng ta đọc tụng thọ trì nó hoan hỷ nhất, dễ hiểu nhất, và văn tụng nó dễ nắm bắt được nhất, thì tôi cũng đã gì đặt hết tâm huyết của tôi vào đây rồi. Cho nên các vị cứ bị nhất tâm mà trì tụng. Mới sáng hôm nay có một Phật tử báo cáo lên sớm, bảo quả thật là kinh Địa Tạng màu nhiệm thù thắng vô cùng, phải làm sao? Tối hôm qua, có Phật tử đến báo cáo chiều tối hôm qua, bảo là thằng con nhà con á, nó nghịch lắm. Nó nghịch mà nó không nghe lời. Nhưng tự nhiên là con về tụng kinh Địa Tạng 21 ngày với thầy, xong con về nó tụng mấy ngày ở nhà nữa. Thế thầy hôm thấy nó thì bần thần. Thế con gọi nó vào đi ăn cơm với mẹ. Thế nó vào ăn cơm. Ăn cơm xong một cái thì tự nhiên là từ hôm đó đến nay nó khác hẳn. Khác đến nỗi là con không nhận ra đó là con trai của con nữa. Nó biết lễ phép. Nó biết đi làm. Nó chăm làm và nó biết gì, quan tâm tới mẹ nó hơn. Trước đây cái phòng của nó bảo là gì? Mẹ bước vào phòng của nó là nó quát, nó bảo mẹ đi ra ngoài, không phải việc của mẹ, mẹ vào đây làm gì. Nhưng mấy hôm nay đi vào ngon lành, quét dọn rồi, quan tâm tới con nó vô tư, mẹ con có cái chỗ gì, tình cảm gần nhau. Tôi bảo là đúng là Phật Pháp nhiệm màu, đặc biệt là thụ trì cái bộ kinh Địa Tạng mà thầy dạy, con thấy là gì? Thấy là hoan hỉ vô cùng. Và chưa gì đã phát nguyện rồi. Thôi đời này kiếp này con chỉ tin mình thầy thôi. Mệt lắm. Không sao, cứ tin gì, tin tất cả các quý thầy mới tốt. Tất cả chư tăng ở trên thế gian này, các quý vị đều tin thì mới tốt. Tin mình tôi không tốt. Tin mình tôi như ngoại đạo không được. Tôi không phải là thần tượng. Cho nên đừng tin mình tôi, và tin tất cả chư tăng. Tin 10 phương tăng. Tăng là chỉ cho sự thanh tịnh hòa hợp chúng. Chứ tăng không phải là một vị nào. Cho nên đừng, các vị đừng bao giờ là nghĩ là tin một mình thầy Thịnh. Đừng nói như thế. Đừng nói là đi đến với một mình thầy Thịnh. Các vị cứ đi vô tư. Nơi nào có pháp hội, nơi nào có chư tăng vân tập, các quý vị cứ gì, cứ đến nơi đó. Vì tăng là thể của thanh, thể của sự thanh tịnh hòa hợp. Chúng ta thân cận cái sự thanh tịnh hòa hợp đó, đấy mới đúng với bản ý của Đức Phật. Còn thân cận tôi á, không ăn thua gì cả. Không ăn thua gì cả. Đó. Cho nên đừng có con nói như thế. Rồi á, sáng nay lại có một Phật tử lên báo cáo sớm là con có đứa con gái nó nghịch lắm. Rách rời rơi xuống. Một con gái nhá. Các cụ đừng tưởng là con trai nó mới nghịch nhá. Con gái cũng nghịch, rách rời rơi xuống. Nhưng mà bảo là bạch thầy, đúng là Phật Pháp nhiệm màu. Con tụng 21 kinh Địa Tạng với thầy ở chùa, xong rồi vừa qua lại tụng thêm cho đến lần này nữa. Thì cách đây mấy hôm là con gái của con tự nhiên rồi, nó về tự nhiên, nó bọc bạch với con, nó ngoan ngoãn ra, nó bảo thôi từ giờ đến nay mẹ không phải lo cho con nhiều nữa, con sẽ biết đi làm vừa học, mẹ không phải lo gì nữa, vô tư đi mẹ, cứ gì vô tư đi chùa đi, tâm nguyện của mẹ đi chùa thì mẹ cứ đi. Con thì con cũng tin Phật, nhưng mà con thì duyên của con đến chùa nhiều như mẹ con chưa đến được, vì con thì con có ước mơ của con, nhưng mà thì từ giờ con sẽ ngoan, vừa học vừa làm, mẹ không phải lo nghĩ gì cả cho con, kể cả kinh tế không phải lo. Sướng chưa? Quá sướng nó còn gì nữa mà. Cho nên á, tôi mới bảo là gì? Đấy, tôn tượng này làm được hay không là gì? 70% là Bồ Tát Địa Tạng chúng con, là tất cả đệ tử, tăng ni, tăng tục của chúng con á, là gì? Với các vị Thiên Long Bát Bộ khác là 30% thôi. 30% đó thì còn chia cho các vị Thiên Long đấy nhá, các vị thần linh đấy nhá, hộ pháp Long Thần, các ngài gia trì đấy nhá. Chúng ta chắc chỉ 10% thôi các vị, nhưng 10% cũng quý. Tôn tượng của Đại Phật A Di Đà vì hòa bình thế giới được xây dựng lên, chắc chắn tôn tượng này sẽ trụ thế ở tại cái đất sân Tây Hà Nội của chúng ta này là phải 3.000 năm trở lên. Các quý vị nhân đi, 3.000 năm. Cái thời Phật Pháp thịnh, mỗi một ngày ít nhất phải được 1.000 người đến chiêm bái. 1.000 người đến chiêm bái thì trong 7 phần công đức mà họ gì, như trong kinh Địa Tạng nó chiêm bái 7 phần công đức, họ cũng phải hồi hướng chúng ta một chứ, vì chúng ta là người gì ạ? Là người góp phần xây dựng lên, góp phần từng viên gạch, từng hạt cát, từng túi xi, từng ngày công đó để xây dựng lên tôn tượng đó. Trong 1 phần công đức đó cứ chia dần cho ta cũng lớn lắm. Nó chủ thế 3.000 năm như thế, chắc chắn 3.000 năm đó quý vị nào mà chỉ cần có một chút công đức nhỏ vào đó thôi, một hạt cát, một túi xi, hay một ngày công, thậm chí là một gì, một niệm tùy hỷ vào đó thôi, tôi cũng nguyện là Đức Phật A Di Đà và Bồ Tát Địa Tạng sẽ gia hộ cho các quý vị trong 3.000 năm đó không bị vĩnh viễn, không bị đọa vào trong 3 đường ác vậy. A Di Đà Phật. Vì vậy cho nên ngoài cái tôn tượng đó ra, tôn tượng A Di Đà ra để làm cho là gì? Nếu mà chỉ nhìn cái vỏ bên ngoài á, thì họ đến một lần là họ có khi mấy năm sau họ mới quay lại. Nhưng mà vào ở bên trong có sự trang nghiêm thanh tịnh đến gì, đến lặng người đi. Họ nhìn thấy, vào ở bên ngoài họ đã nhìn thấy một cái kiến trúc Phật giáo quy mô đồ sộ, trang nghiêm, tráng lệ. Nhưng vào bên trong họ thấy từng những cái chi tiết mà họ phải thốt lên rằng á, vi diệu quá, linh thiêng quá, màu nhiệm quá. Vì sao sao? Vì ở trong được có một vạn tôn tượng nhỏ trong đó nữa. Một vạn tôn tượng nhỏ từ Bồ Tát đến Phật ở trong đó, chung quanh ở trong đó. Và mỗi một tầng, 12 tầng ở trong lòng tôn tượng A Di Đà vì hòa bình thế giới. Trong đó mỗi một tầng cái cách thờ phục bài trí có khác nhau. Mỗi một tầng họ thấy một khác. Thậm chí là sẽ có cả địa ngục ở trong đó. Các vị muốn thấy cái hiện tướng cảnh của địa ngục, thấy thì vào tầng hầm của tôn tượng đó, thấy thì đi quanh một vòng sẽ thấy thì địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhân thiên, Atula ở trong đó. Tôi còn định làm sống động làm đến nỗi gì, vào trong suối Tiên học, ở trong cái ngày xưa tôi vào thăm suối Tiên thành phố Hồ Chí Minh á, tôi vào đi vào thăm địa ngục của họ, họ xây cái địa ngục á, suối Tiên nó có cái địa ngục, vào trong đó đang đi mà nghe cái tiếng kêu một cái, thế là thấy một người á, đầu tóc bù xù nó thì đang nằm, nó bật lên cái điện thì nó lờ mờ, lúc sáng lúc đỏ, nó làm cho máu me phun toạt ra mà mình sợ hết vía ra, tim đập thình thịch, mà thì có người ngất ở trong đó, mình sợ quá. Có người ngất, nhìn thấy cái cảnh đó mà ngất. Nhưng may mà mình tim cũng khá khá, cho nên không bị ngất, nhưng mà cũng gì, cũng sợ. Cho nên đấy cũng là gì, cho nên tôi muốn là tái hiện lại một cảnh lục đạo ở trong cái tầng hầm của cái tôn tượng đó, để cho những người mà không tin nhân quả và nghĩ rằng á, ta là trên hết, sống phải hưởng thụ, chết là hết, không có sự tái sinh á, đi vào đó một cái giáo hóa trực quan của Phật giáo, để cho nhìn thấy, cho dù có bướng đến đâu nhìn thấy thế cũng phải gì, cũng phải giật mình suy nghĩ lại cái ý nghĩ của mình trước đây có đúng hay không, có được không? Được mà, tôi đã suy nghĩ nhiều ngày nhiều đêm rồi, tôi thấy được. Thế có người bảo á, có các thầy cùng học với tôi bảo tại sao thầy lại đưa ý tưởng đưa cả địa ngục vào trong chùa. Thì tôi bảo tôi mới nghĩ là địa ngục á, nó không chỉ ở trong chùa mà địa ngục ở ngay trong gì á, trong tâm của mỗi chúng ta này. Địa ngục có sẵn ở trong mỗi con người chúng ta này, thì huống chi là ở trong chùa không có địa ngục các quý vị. Tâm chúng ta đau khổ, ảo não, buồn phiền thì đó chính là cảnh giới của địa ngục đấy. Tâm chúng ta tham lam, chấp trược thì đó chính là cảnh giới của ngạ quỷ đấy. Tâm chúng ta si mê, ám muội thì đó là cảnh giới của súc sinh đấy. Tâm chúng ta nóng giận, cáu bẳn, lúc nào cũng háo thắng á, đó là cảnh giới của Atula đấy. Nó ở hết trong tâm mình. Thì tại sao mà ở trong chùa không có? Đó là một cái phương pháp giáo hóa thôi mà, không có gì, phương tiện thôi mà. Đấy cho nên á, ở đây nói là trong tranh, trong bộ kinh này, trước đây là tôi chưa có ý định làm đâu. Định làm ở dưới, làm ở cái dưới chùa Hoàng Tân ở dưới Quảng Ninh trước. Định làm ở dưới kia trước, nhưng mà nó là nhân duyên. Cả năm ngoái xin giấy tờ thì ở dưới kia thì họ đã cấp cho cái tập đoàn Đài Loan mất rồi. Cả cái toàn bộ là hơn 500 ha, có cả đất chùa cấp hết rồi. Thì bây giờ là họ đã ký mất cho họ rồi, thì bây giờ làm lại thì cái giấy tờ thủ tục họ rất là vất vả. Nhưng mà rất may là gì, cái ông chủ tịch tập đoàn đó, họ đã đồng ý là trao trả lại toàn bộ cái đất chùa là khoảng 9 ha cho nhà chùa rồi, họ không lấy đất chùa nữa. Trước đây họ lấy hết, trong thiết kế họ lấy hết, nhưng bây giờ là họ đồng ý làm việc, họ đồng ý trả lại cho nhà chùa. Nhưng còn hoàn thiện thủ tục giấy tờ thì phải là gì, họ bảo là phải là tỉnh, họ bảo phải thủ tướng có văn bản chỉ đạo xuống thì họ mới làm lại. Vất vả lắm, giấy tờ thủ tục nhà nước các quý vị biết rồi, nếu mà làm cho đầy đủ đúng với trình tự pháp luật đó, thì cái thủ tục đó hàng năm hai năm chưa chắc đã xong. Đó cho nên tôi bảo thôi, vậy thì duyên ở dưới kia đảm các lại. Và khi mà hội tập cái bộ kinh này đến cái đoạn này, đến cái đoạn mà Đức Phật nói về công đức là tô vẽ hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, công đức vô lượng. Cho nên á, tôi mới đưa cái ý tưởng là gì, để tầng 1 và tầng 3 á, là thờ 3.000 tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng, hóa thân nho nhỏ là cao 45-50 phân đó, rồi 3 pho tôn tượng Địa Tạng to bằng gỗ vít, để làm ngôi ngài an vị chính ở trong, chính giữa ở trong cái cung đó, để gieo duyên. Và cũng để 3.000 pho tượng đó tương đương với gì, để cho ngài gì, ngài hộ trì cho tôn tượng của Đại Phật A Di Đà và bình thế giới này trụ thế ở nhân gian này được gì, 3.000 năm. Tất nhiên là cũng có lúc mà hỏng hóc phải sửa sang, nhưng mà chỉ là hỏng hóc sửa sang bình thường thôi. Giống như đại tháp San Chi, tức là tháp giác ngộ của thờ Xá Lợi và tôn tượng Phật Ngọc Quỳ ở bình thế giới Ấn Độ á, hơn 2.500 năm nay rồi mà thì vẫn còn sừng sững đứng đó. Thì tôn tượng của chúng ta làm cũng phải tương tự như vậy. Vì vậy mà thiết kế mọi cái tôi phải tính toán làm thật kỹ lưỡng. Thậm chí là tính cả đến động đất là 9 độ Richter vẫn gì, tượng vẫn đứng bình thường không sao. Gió bão, gió lốc, giật xoáy đến gì, cấp 18, 19 vẫn bình thường. Tính cả như thế, nguyên vật liệu cũng phải làm bằng loại gì tốt nhất. Để nó trụ gì, trụ cùng thời gian 5 tháng. Và đời sau, hỏng hóc ở đâu thì có sửa sang thêm vào thôi. Cho nên ở đây á, thấy là ở trong cái đoạn kinh này, Đức Phật Thích Ca tán thán khen ngợi về công đức tu tạo tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng. Vì vậy mà tôi chuyển đổi từ cái chỗ là ngày xưa tôi bảo là thờ trong lòng á, tôn tượng Đại Phật về thế giới, thờ 1 vạn pho tượng A Di Đà, thờ 1 vạn pho A Di Đà như nhau. Thế nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại bảo á, như vậy thì mọi người sẽ dễ chán. Đi đến từ tầng 1 đến tầng 12 thờ giống nhau, thì họ vào tầng 1 một cái là thôi. Lên tầng 2 một cái bảo là tầng 2 giống tầng 1. Lên tầng 3 một cái bảo là ôi tầng 3 giống như tầng 1. Và có người đi xuống một ôi các tầng như nhau hết. Và thôi họ gì? Liền là xa xá một cái là đi ra về. Đúng không? Thế là họ thân cận với Tam Bảo gì ít hơn. Vì vậy mà 12 tầng thờ khác nhau như vậy, họ vào tầng 1 cảnh giới khác, tầng 2 cảnh giới khác, tầng 3 cảnh giới khác, cho đến tầng 12 cảnh giới khác nhau. 12 cảnh giới khác nhau thì đương nhiên họ đến mỗi một tầng thì có cái sự họ chiêm bái, đỉnh lễ, cầu nguyện. Họ ở mỗi tầng khoảng độ tầm 10 phút thôi. 12 tầng họ đã mất gì? Ít nhất là mất về hơn một tiếng. 10-15 phút một tầng đã mất gì? Hơn một tiếng. Được hơn một tiếng là thân cận Tam Bảo rồi. Cho nên đây cũng là một cái cách giáo hóa các quý vị ạ. Mà mỗi một tầng họ đến như vậy, họ lại đỉnh lễ, cung kính, cúng dường, tán dương, khen ngợi. Công đức có không? Ở đây chúng ta thấy nghe tên Bồ Tát Địa Tạng còn thoát được khổ 30 đời cơ mà. Mà cái này họ lên còn cung kính, đỉnh lễ, cúng dường các Đức Phật và các Đức Bồ Tát trong 12 cái tầng ở trong lòng tôn tượng nữa. Các quý vị đấy, suy nghĩ đấy chứ không phải suy nghĩ đâu. Gieo duyên cho chúng sinh, hoằng hóa chúng sinh. Tôi thì có thể chỉ sống được gì vài năm nữa hoặc vài chục năm nữa là hết thôi. Nếu mà tuổi thọ của tôi đến thì đến cùng cực thì tôi chỉ thọ được có 82 tuổi, nhưng mà tôi bớt mất 2 tuổi cho đệ tử rồi, bây giờ còn có 80. Kịch chủ của tôi thì được 80 tuổi, năm nay 41 rồi, còn 39 năm nữa là mẻo, đúng không? Nhưng mà chắc gì đã được. Mới có 40 rồi mà sáng nắng chờ sáng nắng chiều mưa trưa thì lại thì không phải man mát nhá. Sáng nắng chiều mưa không phải trưa man mát, mà trưa thì lại gì? Lại mệt mỏi. Man mát khác với mệt mỏi các cụ nhá. Man mát là có vấn đề về thần kinh. Nhưng tôi thì không man mát cái kiểu đấy, mệt mỏi về thân thể thôi, tâm thì lúc nào cũng phải giữ lên một cái niềm tin đối với Đức Phật, cho nên chắc chắn không thể man mát được. Cho nên khi mà gì, cho dù tôi có gì chọn hết cả cái dương thọ của mình, 80 tuổi thì 31 năm nữa thì cũng phải ra đi. Muốn giảng pháp có giảng được nữa không? Mà giảng thì giỏi lắm, giảng được đến năm 70 tuổi là cùng, hơn 70 tuổi là cùng thôi chứ. Lúc đó nó già yếu rồi, răng rụng rồi, bước đi lập cập rồi, lên ngồi thì 30 phút thì lưng nó còn nghe theo người nữa không? Lưng không nghe theo ý chí nữa, miệng muốn nói nhưng mà hơi nó không phát được ra nữa, cho nên là gì? Tâm không bảo được được thân nữa, không làm chủ được nó tự do tự tại như bây giờ nữa, cho nên lúc đó có muốn thuyết pháp không được nữa. Vậy cái gì thuyết pháp đây? A Di Đà Phật sẽ thuyết pháp thay tôi. Mọi người đến nhìn thấy tôn tượng A Di Đà Phật là khởi tâm cung kính rồi, vào đó cung kính đỉnh lễ cúng dường tôn tượng đó, tức là gì? Là tôi đang thuyết pháp ở đây đấy. Tôi không thuyết pháp bằng lời, nhưng tôi thuyết pháp bằng gì? Bằng tâm nguyện, bằng hành động của tôi và gì? Và của các Phật tử. Chúng ta có thuyết pháp không? Phật tử chúng ta cũng góp phần thuyết pháp ở trong tôn tượng ấy. Một ngày công lao động một túi xi, một hạt cát thôi, một niệm tùy hỷ thôi, cũng đã có công đức ở trong đó rồi. Đấy, cho nên ở đây để tôi nói thêm như vậy để chúng ta thấy rằng á, cái việc mà Đức Phật nói là cúng dường tôn tượng, ở đây nói là đắp vẽ tôn tượng hình tượng Bồ Tát Địa Tạng, hoặc lấy đất này, lấy đá này, lấy keo này, lấy gỗ, lấy sắt, lấy đồng, lấy bạc, lấy vàng, vân vân, tùy loại ở đây có nghĩa là tùy theo điều kiện kinh tế mà mình có, tùy theo khả năng mà mình có thể thu xếp được. Có thì làm bằng vàng, bằng bạc, bằng đồng, mình có hơn nữa thì bằng sắt, bằng gỗ, rồi gì bằng đá, mà không có đi thì đắp bằng đất. Ngày xưa những chùa nghèo làm tượng thì thường làm bằng đất gì ạ? Làm một cái đất bình thường này, cái đất sét ấy, các cụ trộn với gì? Trộn với chấu. Cái cốt thì không có sắt, mà các cụ thì tôi về cái chùa này á, ngày xưa ấy, khi mà chuyển chùa ấy, dỡ tượng ra thì mới biết là tượng trong tượng toàn thì cốt tre, toàn cái cây tre được các cụ chặt ra xong buộc ở dưới hai ba cây thẳng lên làm cốt, từ gì? Từ cổ, một cây từ trên đỉnh đầu xuống. Chỗ này thì buộc thêm vài cây cho to ra, xong buộc thêm, nhà tay cũng dùng cái tre để chẻ để buộc vào, và các cụ lấy cái đất thó, cái đất sét á, đem trộn với cái chấu, tức là cái chấu mà cái cám to mà chúng ta xay ra, xay gạo, sát gạo á, mà nó ra cái cám to đó, cái chấu to á, đem trộn vào và các cụ đắp vào ở trong là làm cốt. Nó không có điều kiện thì gì? Làm tượng bằng đất. Có điều kiện hơn thì làm tượng bằng gì? Bằng gỗ, bằng sắt. Mà có điều kiện hơn thì làm bằng đồng, bằng bạc, bằng vàng. Tất nhiên vàng bạc thì nó sẽ nhỏ thôi. Đó. Các Phật tử mà ai mà có điều kiện về đúc một pho tượng Địa Tạng bằng vàng hoặc bạc thì cần cao khoảng độ tầm, cao khoảng độ tầm 1 mét thôi thì quý hóa bao nhiêu hả? Có không? Về Phật tử nào có đồ một đúc một pho tượng Địa Tạng mà bằng vàng cao khoảng 1 mét là quý rồi. Có ai làm được không? 20 phân thôi. 2 phân làm được không? Chỉ cần cao khoảng gì? Cao khoảng bằng độ 2 đến 3 đốt ngón tay thôi. Để chúng ta đặt lên trên cái ban thờ Phật, ban thờ gia tiên của chúng ta để cúng dường Bồ Tát Địa Tạng, công đức vô lượng, linh khí vô cùng. Nếu có điều kiện, nó chỉ khoảng 5 đến 10 cây vàng là có thể đổ được một cái tôn tượng như thế. Nếu mà Phật tử nào, gia đình nào có điều kiện đi đến những cái hàng họ làm kim khí, làm được một tôn tượng như vậy để thờ tại gia nhà mình thì công đức vô lượng vô biên. Thì ở đây á, Đức Phật nói là tùy theo điều kiện mà có thể là hoặc lấy đất đá keo sơn gỗ sắt đồng vàng bạc vàng để xây dựng lên hình tượng, tức là tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng, rồi dốc lòng chiêm ngưỡng. Chiêm ngưỡng là sao? Các Phật tử biết chiêm ngưỡng là thế nào chưa? Chiêm tức là xem, ngưỡng tức là ở dưới mình ngửa, ở dưới ngửa mặt lên để xem lên trên thì gọi là ngưỡng. Ngưỡng tức là ngước lên để xem, tức là biểu thị muốn nói rằng mình là người dưới, kém cúc hơn, kém trí tuệ hơn. Để xem cái tôn tượng đó, để luôn luôn mong nguyện là con cũng sớm được thành Bồ Tát, thành Phật như chư Bồ Tát, như chư Phật vậy. Nói theo các ngài để tu nhân tích đức, bỏ ác làm lành, lánh dữ hành thiện, chứ không phải là chiêm ngưỡng mà cứ muốn là mình cũng muốn để thấy thân thể các ngài đẹp thế, mình luyến ái, mong là biết. Nếu mà các ngài làm người nhỉ, các ngài làm người thì làm con trai, làm chồng mình thì tốt nhỉ, làm con gái, làm vợ mình thì tốt nhỉ. Chiêm ngưỡng kiểu đấy là gì? Là tội lỗi, tăng thêm tội lỗi. Còn chiêm ngưỡng mà mình mong ước nguyện rằng á, mình làm sao đó đời sau kiếp sau mãi mãi về sau cũng được thân tướng đẹp đẽ trang nghiêm như các ngài chúng sinh, nhìn thấy ai cũng ưa. Và ai nhìn thấy cái tâm thân của mình cũng muốn gì? Cũng muốn phát thiện tâm làm lành, lấy dư hành thiện nhỉ, vân vân. Đó, các vị biết là chúng sinh nhiều lắm khi nó cũng gì? Nó cũng cần cái hình tướng lắm. Nếu mà một vị tăng lên thuyết pháp hay đến đâu thì hay, nhưng mà cái thân tướng vừa lé vừa lùn, đi thì lại chân đi chứ bát vọng kiềng, mắt lé, thân lùn á, lên thuyết pháp có hay đến đâu đi chăng nữa mà khi mà nó nhìn nghe thuyết pháp không thấy mặt á thì nó gì, nó rất là hoan hỉ, nhưng thấy thân thấy mặt một cái là nó gì, nó bảo ồ tưởng thế nào, và cuối cùng là nó gì, có thể nó bỏ cái vị thầy đó, nó ra đi, nó tìm một thầy khác bảnh bao hơn, tướng hảo hơn, vừa thuyết pháp hay lại vừa có tướng hảo tốt nó theo. Còn cái vị thuyết pháp hay nhưng mà tướng hảo xấu có khi nó bỏ nó đi. Cho nên vì vậy cho nên chư Phật thành Phật ngài thường lấy gì ạ? 32 tướng tốt và 80 tùy nhạo để trang nghiêm thân thể, chúng sinh nhìn thấy một cái là đều phải khuất phục từ gì, từ hình dáng, lời ăn tiếng nói cử chỉ hành động đều siêu vượt con người của thế gian. Vì vậy mà thế gian nó mới tin. Cho nên Phật Bồ Tát thì hiện ở thế gian, muốn hóa độ được chúng sinh được nhiều thì các ngài cũng phải thể hiện đầy đủ cả thân tướng trang nghiêm, lời nói dịu dàng, mạch lạc rõ ràng đâu ra đấy, cử chỉ hành động cũng phải phù hợp với oai nghi phép tắc của nhà Phật, thì họ mới gì, mới tin, mới kính, mới trọng và mới nghe theo. Đó, cho nên ở đây chúng ta chiêm ngưỡng hình tượng của Bồ Tát, của Phật, rồi là cung kính lễ lạy. Đức Phật bảo cung kính lễ lạy, người ấy khi mất đi được sinh lên quái trời đau lợi 100 lần, tức là cứ hết quái, hết tuổi thọ ở trên quái trời đau lợi liền là gì, liền sinh tiếp tục trở lại lần thứ hai và được 100 lần như thế. Mà tuổi thọ của quái trời đau lợi là trong kinh Đức Phật nói thọ 1000 năm, một ngày một đêm ở trên quái đó bằng gì 100 năm ở nhân gian chúng ta. Nhân ra một năm ở thế gian chúng ta có bao nhiêu ngày đêm? 365 ngày. Mà thọ mạng của chúng ta cao nhất cứ cho là chúc nhau được 100 tuổi, nhưng mấy người đã 100 tuổi đâu. Cho dù có được 100 tuổi đi chăng nữa, so ra mới chỉ bằng một ngày một đêm ở trên cung trời đau lợi, trên cung trời thứ hai của dục giới thôi. Rồi á, chúng ta thấy xét ra mà tuổi thọ ở đó thì gì 1000 năm, mà được sinh lên đó thì chỉ cần cung kính cúng dường đúc tôn tượng của ngài như thế, cung kính cúng dường sẽ được sinh 100 lần, sinh lên quái trời đó lìa xa các đường ác, xa rời các đường ác, tức là 3 đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhấn đến quái Atula chúng ta cũng xa rời luôn, nhấn đến quái người cũng xa rời luôn, ở trên quái trời đó hưởng phúc báo an vui thọ mạng, không thiếu thốn cái gì đó. Cho nên á, nếu ai muốn hưởng phúc, muốn chán, muốn nhảm lìa cái tấm thân sinh già bệnh chết, bệnh tật khổ đau này, thì hãy gì? Hãy cung kính cúng dường, đắp vé tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng, hoặc là phát tâm xây dựng cúng dường tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng, thì cùng với để tán dương khen người, đọc tụng thọ trì kinh điển của ngài, thì không chỉ 100 lần sinh lên đó, mà rồi trong những phần kinh sau nói là nếu đem công đức đó để hồi hướng sinh về các cõi thì các cõi Phật thì sẽ được như nguyện, vì có công đức, có phúc báo, chúng ta đem hồi hướng công đức đó sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới, chắc chắn A Di Đà Phật sẽ không từ chối chúng ta được. Vì ở thế gian này chúng ta đã trở thành một con người hiền thiện rồi, công đức rồi, thì đương nhiên chúng ta sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới với Đức Phật A Di Đà theo bản nguyện của ngài, dù chúng ta có đới nghiệp vãng sinh cũng xứng đáng, không có gì quá kém so với các bậc thượng thiện nhân ở thế giới đó. Cho nên chúng ta về đó cũng không có ngại ngùng là chúng ta kém phúc, như là một đứa con nuôi của A Di Đà Phật. Cho nên chúng ta sinh về đó, các hàng thượng thiện nhân ngồi tòa sen như thế nào thì chúng ta cũng được ngồi tòa sen như thế. Các hàng thượng thiện nhân có thể thuyết pháp, chúng ta cũng có thể thuyết pháp. Các hàng thượng thiện nhân có thể phân thân vô số khắp mười phương độ chúng sinh, chúng ta cũng đầy đủ công đức đưa vào từ lực của A Di Đà Phật, phân thân vô số khắp mười phương để phổ độ chúng sinh. Và như vậy các ngài thành Phật được thì chúng ta cũng thành Phật được, không có thua kém điều nào cả. Do cho nên ở đây Đức Phật nói là cái công đức xây dựng, tán dương khen ngợi trước tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng là công đức nhiều như thế đó. Đức Phật nói nếu hưởng hết phúc ở quái trời Đau Lợi, thời sinh xuống nhân gian thường làm bậc gì? Vua chúa. Là vua chúa. Bây giờ thì không còn chế độ quân chủ vua chúa nữa thì làm gì ạ? Làm những người lãnh đạo đất nước. Có phúc báo mới làm lãnh đạo đất nước được các quý vị ạ. Chứ không phải là ai cũng làm lãnh đạo đất nước được đâu. Các nước phương Tây tổng thống một quốc gia chỉ có một tổng thống. Ở Việt Nam chúng ta, thủ tướng thì cũng chỉ có một, tổng bí thư cũng chỉ có một, chủ tịch nước chỉ có một, chủ tịch quốc hội chỉ có một, vân vân. Mỗi chức danh chỉ có một thôi. Và bao giờ phải hết khóa. Người khác có thể được đảng cử dân bầu tín nhiệm bao nhiêu năm phấn đấu. Khi chúng cử thì mới tiếp tục lên kế nhiệm được người đó, người trước nghỉ thì người sau lên kế nhiệm được, và bao giờ chỉ có một. Các nước trên thế giới đều như vậy. Ở đây Đức Phật nói là hưởng hết trăm lần sinh lên quái trời Đau Lợi rồi, chỉ nếu mà sinh xuống nhân gian gian thì thường làm thì làm bậc vua chúa. Lại gì? Lại thường gần gũi Tam Bảo, gieo trồng công đức lớn. Làm vua chúa thì họ không quên cái công đức gieo trồng của họ, và họ lại thường là hộ trì Phật Pháp, gần gũi chư tăng, biết cung kính cúng dường Tam Bảo, hộ trì Phật Pháp, thì công đức của họ lại gì? Lại tăng lên gấp bội lần. Đó. Thì không mất đi mà lại có tăng lên. Thì hết cái kiếp vua chúa đó họ lại sinh lên trời, hoặc thậm chí là về các quái Phật nữa. À, chúng ta thấy như các vua triều đại nhà Lý, triều đại nhà Trần đều hộ trì Phật Pháp. Rồi rất nhiều các đời vua hộ trì Phật Pháp. À, rất nhiều các đời vua hộ trì Phật Pháp. Kể cả thời ngay bây giờ chúng ta biết là đảng nhà nước chúng ta bây giờ cũng rất nhiều là các cụ ở trên trung ương hộ trì Phật Pháp. Các cụ vẫn đi chùa lễ Phật, ở nhà các cụ vẫn gì, vợ con vẫn thờ Phật tụng kinh ở nhà, rất là trang nghiêm thanh tịnh. À, đây là cái phúc, cái phần của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Sự đồng lòng nhất trí từ các tôn giáo cho đến gì, đảng nhà nước quan tâm, cho nên á, cái sự bình đẳng các tôn giáo cũng như là tự do tín ngưỡng của đảng nhà nước đối với tôn giáo hoàn toàn đúng đắn. Và chúng ta thấy là tăng ni tín đồ Phật tử nói riêng như Phật giáo chúng ta tự do học Phật thoải mái. Chúng ta biết là khoảng độ 20 năm trước, hơn 20 năm trước á, chúng ta ngồi với nhau như thế này không có đâu. Lúc đó đất nước mới giải phóng, nó còn nhiều các thành phần bất hảo trong xã hội, cho nên họ cũng phải cảnh giác, sợ là một số những kẻ xấu lợi dụng tôn giáo, lợi dụng niềm tin của nhân dân, cho nên là nhóm họp với nhau để phản bội tổ quốc vân vân, cho nên họ cũng để đề phòng. Nhưng bây giờ đất nước hòa bình đã lâu rồi, kinh tế cũng đã khá mạnh, văn hóa chính trị ổn định rồi, chúng ta thấy là đảng nhà nước quan tâm cho chúng ta đi đến đại học, có phải trình báo ai đâu, một mình thầy và đứng lên bảo lãnh và trình báo với ủy ban nhân dân xã, với an ninh xã. Thế là chúng ta đến đây học tu thì cả tuần vô tư, thậm chí cả nửa tháng, cả gần một tháng cũng gì, cũng vô tư, đúng không? Nếu không có sự tự do và tạo điều kiện của đảng nhà nước thì chắc chắn chúng ta đâu có ngồi như thế này được. Đây chúng ta phải gọi là, cho nên là hàng ngày chúng ta đọc kinh nhé, ở trong sau lễ cửu bái, sau bối tổng thì có cái gì, có tứ trọng ân. Trong tứ trọng ân đó thì cái ân đầu tiên là gì? Thiên địa phú tái chi ân, nhật nguyệt chiếu lâm chi đức đầy, vị đỉnh lễ A Di Đà Phật. Thứ hai là gì? Quốc gia xã hội chi ân, thủy thổ thuần dụng chi đức đầy, vị đỉnh lễ A Di Đà Phật. Thì cái ân lớn thứ hai trong tứ trọng ân đó chính là gì? Ân quốc gia. Chúng ta biết là quốc gia có thái bình thịnh trị thì tăng ni Phật tử chúng ta mới yên tâm để học Phật và để tu Phật được. Cho nên là chúng ta phải luôn luôn nhớ thì cái ân quốc gia là cái ân lớn, sau thứ hai là cái ân trời đất. Ân thứ ba mới là ân sư trưởng, giáo huấn tri ân, phụ mẫu sinh thành, trí đức đầy, vị đỉnh lễ A Di Đà Phật. ân thứ tư mới là ân là gì? Thập phương tín thí chi ân, tứ sự cung giảng chi đức, đại vị định đế A Di Đà Phật. Đó, bốn cái trọng ân đó, người xuất gia và các Phật tử tại gia chúng ta thường phải nhớ đến và để mà đáp báo, để mà báo trả. Cho nên ở đây tôi mới nói là gì? Trong kinh Đức Phật nói là sinh lên cõi trời đau lợi rồi, hết 100 lần được sinh xuống nhân gian, phải sinh xuống nhân gian thì thường làm vua chúa. Làm vua chúa thì lại gì? Lại gặp Phật pháp, gặp Tam Bảo và hộ trì, gieo trồng công đức lớn thì lại trở thành những bậc mà công đức lớn hơn trước rất nhiều. Ở đây Đức Phật nói hoặc lại có người nữ nào chán ghét thân đàn bà, một lòng đối trước tượng Bồ Tát mà cũng giảng trải ngày đêm như thế, không phút giây biếng lười, thường lấy hương hoa đăng tức là đèn nến đó, đồ ăn cùng thức uống các vật báu như là lùa là phan phướn, phan lòng vân vân đó. Phan tức là cái lá phan nó dài, phướn tức là lá phấn, phướn to phướn nhỏ đây, phướn kia kìa, nước lên nhìn ở trên đấy lá phướn đấy, ở trên đấy trên cái nóc đấy, treo xuống đây là phướn. Đó. Còn phan á, đây này, đây phan, cái kiểu như này là phan này, lòng đây này, đó, chỉ luôn lòng là cái to to bằng vàng, ở trên là lòng. Còn cái phan và cái bảo cái, cái tán á, cái tán, cái mà ở bên trên á là cái tán, bên trong cái phan, cái tán là có cái phan, nó giống như cái phướn á, nó ở trong bên trong cái tán nó xuống như thế, gọi là gì? Gọi là cái phan, cảnh phan, lá phan. Đó, phan trên là cái, đây là lọc. Đó, tán cái, phan lọc, vân vân đó. Dùng những cái đồ này để gì? Cúng dường Tam Bảo, cúng dường chữ tăng, làm cho nó trang nghiêm lên. Chư thiên ở trên các quái trời thường gì? Họ hay cúng dường Đức Phật và chúng Bồ Tát Thánh Tăng bằng cái này. Khi mà gì? Rước Đức Phật và chư Bồ Tát trang nghiêm thì họ cầm cái này đi trước. Bây giờ chúng ta thì mỗi khi là chư tăng lên thuyết pháp, biểu thị là đem vận chuyển bánh xe pháp để hộ độ chúng sinh, cho nên là cũng thường là thấy rước chư tăng bằng cái phan, cái lọng này, cái này, tán cái này. Đó, vì cung kinh pháp cho nên rước vậy. Còn bình thường đi đâu có rước được không? Các quý vị, nếu mà bình thường tôi đi chơi hay tôi đi đâu mà cho đệ tử rước cái này tôi có được không? Tôi tổn phước tôi để cho chết quéo nó sớm luôn. Dương thọ 80 tuổi, thậm chí là gì 41 tuổi cũng đi luôn. Cho nên gì? Vì mình không biết tiết kiệm cái phúc của mình. Nhưng mà ở đây thì khác, chỉ khi lên thuyết pháp, khi lên hành đạo, phổ độ chúng sinh, chuyển bánh xe pháp tôi mới gì? Tôi mới chọn nước thôi. Đó, chúng ta cũng biết được sử dụng vào lúc nào. Nó được sử dụng vào lúc nào. Ở đây nói là các có những người nữ nhân mà chán ghét thân đàn bà. Vì sao phải chán ghét? Đức Phật nói thân bàn bà thì nhiều bệnh, nhiều gì? Thân thể thì không được thanh tịnh như thân đàn ông. Rồi á, đàn bà thì thường là nhiều lòng tham, sân hận ở trong người sẽ nhiều hơn. Đàn bà con gái, xin lỗi các cụ, đây là không phải tôi nói mà Đức Phật nói trong kinh. Đây là Đức Phật nói, không phải là nói tất cả, nhưng mà nói là phần gì ạ? Phần lớn. Người con gái tâm tính thường là ngắn ngủi và hay chấp trược. Các cụ cứ không tin đã thử mà xem. Các Phật tử không tin là nữ tử không tin thử mà xem. Người nào họ mắng mình một câu á, vừa phải thôi, mình giận có khi cả tháng vẫn gì chưa quên. Nhưng con trai á, mắng một câu hôm nay thậm chí gì, họ thường cẳng chân hà, cẳng tay đấm nhau, ngày mai thì gặp nhau ngoài đường một cái đi uống rượu đi, ngồi uống rượu với nhau nào, dô nào là họ uống rượu với nhau ngoan lành ngay. Nhưng chúng ta thì cả tháng thậm chí cả năm nhìn thấy mặt nhau chẳng thèm chào nữa. Đó, có không các quý vị? Có, mà Đức Phật đâu có nói sai. Nhưng mà không phải là nói tất cả. Nhưng mà Đức Phật ý, Đức Phật đây là nói chung 1.000 người phụ nữ thì cũng phải ít nhất phải có đến 990 người như thế. Còn 1.000 con trai thì có khoảng gì? Khoảng 300-500 người thôi. Cho nên ngày xưa chúng ta mới thấy là gì? Nhà nho thường hay nói là nam nhi đại trượng phu. Chứ họ có nói là nữ nhi đại trượng phu đâu. Đúng không? Nhưng mà tất nhiên, nữ giới cũng có những người gì? Những bậc xuất chúng. Việt Nam chúng ta có ai nhỉ? Ai là người đầu tiên nhỉ? Khởi công khởi nghĩa đánh giặc nhỉ? Bà Trưng, bà Chắc, bà Trưng, bà Triệu đúng không? Nữ nhân đấy, nhưng mà gì? Nữ lưu làm cho gì? Làm cho tướng giặc cũng phải, điều trận phải, thất kinh khiếp vía. Thậm chí là đầu rơi máu chảy dưới gì? Dưới lưới gì? Dưới đao của hai vị nữ tướng của Việt Nam chúng ta lúc bây giờ. Anh hùng của dân tộc của Việt Nam chúng ta lúc bây giờ đấy. Bây giờ cũng vẫn được phong là anh hùng của dân tộc Việt Nam chúng ta, nhất là hàng nữ lưu. Đó. Cho nên ở đây ngày xưa thì cái thời phong kiến ngày xưa bên nữ giới, nhất là bên Ấn Độ, họ coi thường người nữ lắm. Nữ giới đâu có được đi học. Kể cả Trung Quốc, Việt Nam chúng ta cái thời phong kiến ngày xưa nữ giới không được đi học. Mà họ bảo nữ sinh ra chỉ là để nhiệm vụ của người đàn bà con gái lớn lên để lấy chồng. Lấy chồng thì mục đích đi lấy chồng chỉ là để gì ạ? Để sinh con, để nấu cơm, để giữ cái gì? Cái két tiền cho gì? Cho nhà chồng và cho chồng mà thôi. Như là một cái máy đẻ. Ngày xưa là chị, ngày xưa chúng ta biết là các cụ ngày xưa thường là đẻ 5-7 đứa, có khi mười mấy đứa, có cụ mười mấy người con. Quanh năm ngày tháng chỉ có đẻ thôi. Đấy, ở nhà mà sinh một đứa thì phải chăm ít nhất phải 3-5 năm mới xong. 3-5 năm, 3 tuổi, ít nhất phải 3 tuổi thì nói gì? Đứa 3 tuổi vừa xong thì đứa trong bụng này thì lại tuổi ra rồi. Cho nên bảo khoảng 10 đứa như thế chúng ta mất bao nhiêu năm rồi? 30 năm rồi, 30 năm tuổi thanh xuân còn nữa không? Hết mất rồi. Vừa chăm được gì? Chăm được đứa thứ 10 xong một cái thì tuổi chúng ta đã 40-50 mất rồi. Tuổi thanh xuân còn đâu nữa, lên cụ rồi. Đó. Có những người các cụ ngày xưa ấy, vừa sinh con, đứa con lớn đó, thì lấy vợ lấy chồng thì có cháu nội cháu ngoại, thì đồng thời ở mẹ vợ hoặc mẹ chồng ở nhà cũng sinh gì, cũng sinh đứa út nữa, thế là thậm chí mà sinh đứa út còn thì còn sinh sau cả đứa cháu nội hoặc đứa cháu ngoại nữa cơ. Thế mới đau chứ. Cho nên là cái người đàn bà ngày xưa, cái thời phong kiến ngày xưa là nó khổ vô cùng, nó không được tự do, không được tôn trọng như bây giờ đâu. Xã hội bây giờ là ngày một văn minh, ngày một phát triển, cho nên là nam nữ là bình quyền bình đẳng. Nói là bình quyền bình đẳng thôi, thực ra trong xã hội cũng vẫn còn có ngầm ở đâu đó, vẫn còn có gì. Các vị cứ thử xem, đứa con dâu nhà mình về mà nó sinh hai đứa con gái là miếu môi miếu lợi ngay, đi ra đi vào là nói bất nói cạnh nói khóe. Tao ngày xưa tao biết sinh nhé, bây giờ ra có người không biết sinh, hai đứa toàn con gái, vân vân, nói cạnh nói khóe. Và thậm chí chồng nữa bảo là con nào là con thật, nhưng mà đi uống rượu bình thường thì không sao, đi uống rượu với bạn nó bảo là gì, cho thằng đấy ngồi dưới vì gì, nó không biết sinh, nó thua vợ nó mạnh hơn, vợ nó sinh, vợ nó cái giống của vợ, nhà vợ nó mạnh hơn, nó sinh hai đứa con gái, thế cho nên về là gì, đau quá không nói gì với bạn được, nhưng đau quá về lại mặt thâm mày dày ra lại mắng vợ chửi con. Nói thế thôi, nói bình quyền bình đẳng thôi các quý vị, nhưng mà còn phải lâu mới xóa được cái này thực sự ở trong đời sống xã hội. Pháp luật nhà nước thì tôn trọng nam nữ tự do, bình quyền bình đẳng như nhau. Nữ cũng có thể lên làm tổng thống ở các nước châu Âu, và Việt Nam chúng ta nữ cũng có thể lên làm thủ tướng, làm chủ tịch nước, thậm chí cũng có thể làm tổng bí thư, nếu mà người đó là bậc xuất chúng. Pháp luật không quy định là nữ không được làm tổng bí thư hay làm thủ tướng hay làm chủ tịch quốc hội hay làm chủ tịch nước. Nhưng mà chúng ta biết đó, người nữ thì thường là bận bịu công việc gia đình cũng nhiều, cho nên thời gian để cống hiến nó cũng sẽ giảm đi. Vì vậy mà để phấn đấu để lên được những cái ngôi vị cao tồn như vậy, tôi nghĩ là cũng không phải dễ. Có cái vài trăm năm, thậm chí vài nghìn năm mới có một người chứ không phải đơn giản đâu. Nhất là các nước châu Á chúng ta, cái ý nghĩ phong kiến nó còn nặng nề. Cho nên để một người nữ lên làm lãnh đạo đứng đầu một đất nước, đây là một cái việc cũng khó đấy, không phải là đơn giản. Nhưng cũng có thể xảy ra. Vì vậy ở trong kinh này Đức Phật nói là nếu người nào mà thấy cái thân nữ mà nó khổ sở, phải chịu nhiều những tuổi cực thiệt thòi như thế, mà muốn gì? Muốn thoát khỏi thân nữ, không phải làm thân nữ ở đời sau nữa, thì người đó nên sao? Nên đối trước tôn tưởng của Bồ Tát Địa Tạng mà cung kính cúng dường. cả ngày trải cả ngày lẫn đêm không một phút biếng lười, tức là nhất tâm đó, rồi là đem hương hoa, đèn nến, đồ ăn thức uống, các vật dụng như lụa là phan phước vân vân để cúng dường Bồ Tát Địa Tạng, thì người nữ ấy sau khi thọ chung, tức là sau khi mạng hết đó, trải qua muôn ức kiếp, thường sinh vào thế giới đầy đủ trượng phu tướng, trang nghiêm và đẹp đẽ. Thế giới trượng đầy đủ trượng phu tướng, trang nghiêm đẹp đẽ là thế giới nào? Tây phương cực lạc thế giới, toàn là bậc đại trượng phu, toàn là những bậc thượng thiện nhân. Thế giới đó không có gì, không có người nữ. Đó, về thế giới đó hoan hỉ lắm các quý vị. Mình muốn về không? Có ai muốn về không? Muốn về thì phải hoan hô lên hả? Hoan hô là về Tây Phương hả? Hoan hô không phải về Tây Phương. Muốn về Tây Phương thì phải gì? Tin sâu, nguyện thiết và một lòng trì niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà, bỏ ác làm lành, lánh dữ hành thiện, chịu khó phát nguyện cùng chúng tôi đọc kinh Địa Tạng 3 năm để đọc tụng thọ trì kinh Địa Tạng 3 năm để tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn và đặc biệt là siêu độ cho oan gia trái chủ và lục đại lịch đại gia tiên của nội ngoại của chúng ta nhiều đời nhiều kiếp, cha mẹ ông bà anh em ruột thịt nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta sớm được siêu thoát, lấy công đức đó để hồi hướng trang nghiêm Tây Phương tịnh độ, thì chúng ta niệm Phật mới thì mới có cơ hội vãng sinh cao được. Vãng sinh về đó thì toàn là bậc thượng thiện nhân, không có nữ tướng, không có nữ thân mà chỉ có nam thân, đại trưởng phu tướng mà thôi. Đức Phật nói về được về thế giới đó đầy đủ trưởng phu tướng, trang nghiêm đẹp đẽ, tên đàn bà còn không, Tây Phương thế giới cái tên đàn bà còn không có, huống chi là có đàn bà đó. Tên đàn bà còn không, huống chi phải thọ nhận thân đó ư? Đức Phật nói trừ người có bản nguyện riêng, riêng muốn sinh về, muốn sinh làm thân nữ để độ thoát chúng sinh, chứ chẳng phải do nghiệp nhờ cúng dường Địa Tạng mà được phúc như thế đó. Đức Phật nói trừ trường hợp ai còn muốn làm thân nữ để độ chúng sinh nhá. Ví dụ như bà Ma Gia chẳng hạn, ngài muốn làm thân nữ để sinh ra gì? Sinh ra Thái tử Tất Đạt Đa, và Thái tử Tất Đạt Đa chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, Bồ Tát cổ xứ ở cõi trời Đâu Xuất đi xuống để thể hiện thành Phật. Cho nên á, ngài thể hiện làm thân nữ mới sinh con được, nam có thể hiện thân nữ có sinh con được không? Hả? À? Trừ rằng can thiệp bằng gì ạ? Bằng y học. Tôi đọc thấy một cái bài báo nói châu Âu con trai sinh con được các quý vị ạ. Các vị tin không? Con đem một cây ghép, cây ghép vào trong bụng của người con trai á. Thế là đến được người con trai mang thai, đến 9-10 tháng sau bắt đầu họ đem đến bệnh viện, họ mổ lấy đứa con nó ra thì có chỗ nào mà sinh, sinh làm sao được. Thế là mổ, lúc thì lúc sinh lúc cấy ghép á, thì cũng mổ ra để họ cấy ghép vào trong bụng người con trai. Và xong rồi á, họ tạo thành những cái gì, tạo những thành mô, cái gen như thế nào đó, thì cái này về khoa học chỉ có chuyên ngành mới biết được. Nhưng mà tôi đọc cái bài báo rõ, bài báo chuẩn chứ không là bài báo lá cải đâu. Châu Âu nó có thí nghiệm trên để con trai sinh con. Đấy, cũng có rồi nhưng mà phải tác động do bên ngoài. Đó. Chứ còn để sinh ra bình thường á, chứ theo cái quy luật sinh bình thường phải để con gái mới sinh con. Cho nên á, trừ trường hợp mà, ở đây Bồ Đức Phật nói trừ trường hợp mà muốn thể hiện và làm nữ thân để độ chúng sinh, thì chứ không phải do nghiệp mà phải sinh là nữ. Đó, để độ chúng sinh thì được. Ví dụ Quán Thế Âm Bồ Tát, ngài sang thế giới này, ngài thấy thì người nữ theo đi chùa nhiều hơn người nam, người nữ có tín tâm nhiều hơn người nam, và ngài mà thể hiện là thì nam tướng để độ chúng ta, để độ các vị Phật tử nữ chúng ta, thì thế gian họ lại bảo là gì, Phật giáo là dâm mô, là thế này thế nọ. Làm sao mà một vị Bồ Tát là nam mà suốt ngày ở gì để độ cho gì mấy bà Phật tử nữ, mấy cô nữ, thì như vậy là không hợp lý. Cho nên Bồ Tát Địa Tạng trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm của môn thứ 25, ngài mới nguyện là gì, chúng sinh mà cần gì thì hiện là thân nữ thì Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện là thân nữ để độ cho người ấy. Cho nên chúng ta thấy có gì, nhìn lên trên tượng, trên tranh ảnh thấy thì Bồ Tát Địa Tạng là thể hiện thân gì ạ? Thân nữ. Đó chính là vì tâm nguyện của chúng sinh mong cầu mà ngài thể hiện hóa thân là nữ giới để độ chúng sinh vậy, để cho thế gian khỏi cơ hiểm, là khỏi cơ hiểm. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là để cho phái nữ của chúng ta gần gũi với Bồ Tát Quán Thế Âm, thấy là gì, ngài như là người mẹ hiền, ngài là người đồng giới với mình dễ để Bồ Tát sẽ dễ để cảm thông, để chia sẻ, để cho mình chia sẻ những cái gì thầm kín nhất của người con gái với Bồ Tát, với người mẹ hiền của mình, đó chính là Quan Thế Âm Bồ Tát. Và Ngài dùng phương tiện độ mình vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới mới biết là Quan Thế Âm Bồ Tát vốn không phải là nữ nhân, mà là nam ni đại trượng phu, tướng hảo trang nghiêm giống như, gần bằng với tướng hảo của A Di Đà Phật vậy. Đó, Ngài không phải là nữ nha. Nhưng mà vì là muốn hóa độ chúng sinh, như trong kinh Địa Tạng này Đức Phật nói rồi, trừ trường hợp muốn hóa độ chúng sinh muốn hiện làm nữ thì gì? Vì đó hiện làm nữ thì thực tế không phải là quả báo, nghiệp báo mà sinh ra làm nữ. Đấy, chúng ta biết như thế. Và hôm nay hết giờ rồi, chúng ta trang nghiêm để vào tụng kinh luôn.